việc quảng bá giáo dục của thánh hiền trong thiên hạ, trong và ngoài nước, vì lợi ích chúng sanh. Hoan nghênh các vị đến với tiết mục Tiếng vọng từ bốn biển, tập 4. Các vị khán giả, xin chào mọi người. Hoan nghênh các vị đón xem tiết mục Tiếng vọng từ bốn biển hôm nay. Chúng ta hôm nay vẫn sẽ cùng nhau nghe sự phản hồi của mọi người đối với tiết mục sống. Trước tiên, trong tay tôi có một tin tức là một sinh viên ở Bắc Kinh gọi điện thoại cho tôi. Chúng ta cùng nhau nghe xem. Trước tiên, tôi rất bội phục người đưa ra chủ ý này. Chính là nói cái cũng không cần dạy, trực tiếp để chúng ra ngoài là được, không mang theo bất cứ cái gì, thực sự đi trải nghiệm, thực sự sống qua ngày, làm sao mà sinh tồn đây. Sau đó còn có nói, loại trải nghiệm này trước tiên sẽ cảm giác được một người thật sự cái gì cũng không có, bước từng bước khó khăn. Còn nữa, cho dù là đối với chúng ta đây chỉ là một loại trải nghiệm, bởi vì chúng ta có thể tan học về nhà hoặc là đi tắm rửa nghỉ ngơi. Nhưng mà xã hội hiện nay thật sự có rất nhiều người thuộc tầng lớp thấp như vậy, họ cả đời đều là dựa vào cái này mà sống. Cho nên chúng ta ngoại trừ phải chăm sóc bản thân cho tốt, có cơ hội phải đi giúp đỡ họ, độ chúng sanh khổ, bởi vì chúng ta vốn chính là một thể. Gần đây có một thầy giáo gọi điện thoại cho chúng tôi. Thầy ấy kể về cảm nhận của mình sau khi xem xong tiết mục sống. Chúng ta cùng nhau nghe thử. Tôi cảm nhận rất sâu sắc. Con người phải hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, sống được thật không dễ dàng. Thứ hai, để con trẻ hiểu được cha mẹ kiếm tiền không dễ dàng, thức khuya dậy sớm. Con cái của chúng tôi cũng đã xem tiết mục này. Thứ ba là phải biết xã hội của chúng ta hiện nay có rất nhiều người đi nhặt rác, mưu sinh. Cho nên con cái của chúng ta nhất định phải cho chúng biết, ngàn vạn lần không được để chúng sống trong phước mà không biết phước, phải biết trân quý nó. Đặc biệt là giáo dục hiện nay, tham sân si mạng nghi vô cùng nghiêm trọng. So sánh ăn mặc chơi bời, so cha có ai chức vụ lớn hơn, tiền nhiều hơn, xe đẹp hơn, đều là so sánh những cái này. Cho nên tôi vẫn luôn khuyên răng trẻ nhỏ nhất định không được như vậy. Tôi là người dạy chính trị, vợ tôi dạy vật lý trong trường cấp 3, tôi dạy chính trị cấp 2, vợ tôi dạy vật lý cấp 3, cho nên chúng tôi đem đề tự quy dung nhập vào trong tiết học. Nhưng có giáo viên không hiểu, nhưng mà tôi cũng không quan tâm họ hiểu hay không. Tôi vẫn dạy cho trẻ nhỏ đạo lý làm người làm việc. Chúng tôi thường xuyên bị phỉ báng, nói tôi đã điên mất rồi. Tôi một mực vẫn nghe lời thầy, dạy con trẻ tốt, làm việc tốt. Vì thầy giáo này suốt có việc phát ngôn, bởi vì thầy ấy tự mình mở một trường trung học chuyên biệt, ngoài ra còn có một trường mầm non rất lớn. Thầy ấy vô cùng hiểu những đứa trẻ hiện nay. Chúng tôi cũng hy vọng có càng nhiều phụ huynh xem được tiết mục như vậy, đem đời sau của chúng ta giáo dục cho thật tốt. Thông tin này của tôi là từ một nữ khán giả ở Phúc Kiến, Tâm Minh gửi tới. Cô ấy họ Tiêu, là một viên chức chính phủ. Cô nói sau khi xem xong tiết mục sống thì cô có 3 điểm cảm nhận. Điểm thứ nhất là cảm thấy tâm hiếu và tâm cảm ơn của mình đã khởi lên. Trước đây khi học Phật cũng biết phải hiếu kính cha mẹ, nhưng mà bản thân chỉ là ngoài mặt, rất miễn cưỡng, tâm hiếu đó thật sự không thể đào khởi lên được. Nhưng mà sau khi xem xong tiết mục sống, các nghĩa công và giáo viên lên chia sẻ cảm nhận, thì cô mới hiểu được, hóa ra cảm giác đói khát khó chịu như vậy, hóa ra một ngày ăn một bữa cơm là không hề dễ dàng như vậy. Đến lúc này cô mới nghĩ tới nhiều điều bất hiếu với cha mẹ của bản thân trước đây. Ví dụ như thời gian trước đây chê cơm cha mẹ nấu không ngon, chê ba mẹ nói nhiều, cảm thấy cha mẹ không có văn hóa, có khi ba mẹ mới hỏi vài câu thì bản thân rất tức giận. Bây giờ nghĩ tới bản thân mình đúng là đến súc sinh cũng không bằng, bởi vì không hiểu báo ân, đồng thời còn lấy oán báo ân. Thật không phải là người. Lại nghĩ tới năm xưa, vua Đại Thuấn, cha mẹ của ngài muốn hại chết ngài mấy lần, nhưng vua Đại Thuấn một chút oán hận cũng không có, ngược lại thường tự trách, từ chính mình mà tìm ra nguyên nhân, tìm vấn đề. Nếu mà so sánh thì chính mình đến một cọng tóc của Đại Thuấn cũng không bằng. Cô khán giả ở Tâm Minh này nói, uống nước phải nhớ nguồn. Trước đây nhìn thấy đồ ăn chỉ biết ăn, nhưng mà sau khi xem xong tiết mục sống, bây giờ trở về nhà, nhìn thấy một bàn cơm canh nóng hổi, thật sự là tâm cảm ơn đối với cha mẹ mới khởi lên. Điểm thứ hai, cô khán giả ở Phúc Kiến Tâm Minh này còn nói, trước đây xem địa giáo dục thánh hiền cải đổi vận mệnh, trong đó có một bài hát gọi là Mẹ chồng cũng là mẹ. Mặc dù là nó ấn tượng rất sâu sắc, nhưng mà trong lòng vẫn cho rằng cha mẹ ruột mới là người thân nhất. Cha mẹ chồng không cách nào so sánh với cha mẹ ruột được. Bây giờ mới biết đối với mẹ chồng cũng phải giống như đối với mẹ ruột của chính mình vậy. Bởi vì nhà cha mẹ chồng tương đối nghèo, cha chồng cũng ngoài 50 tuổi rồi mà vẫn phải hàng ngày ra ngoài đi làm. Mẹ chồng ở nhà còn phải vất vả trồng trọt, còn phải nuôi gà, nuôi vịt, nuôi ngỗng, nuôi heo, rất vất vả. Trong nhà còn đang nợ tiền bên ngoài. Thế là cô đã rút 13.000 đồng trong tài khoản của mình. Tự mình chỉ giữ lại chút tiền sinh hoạt, đem chút tiền này đưa cho cha mẹ chồng trả nợ, đồng thời còn thương lượng với chồng mình sau này tiền hai vợ chồng kiếm được đưa cho cha chồng trả nợ trước, còn dư lại thì hai vợ chồng tiêu, đồng thời tuyệt đối không cho phép chính mình tiêu quá nhiều tiền. Đây cũng chính là tích phước cho chính mình. Điểm thứ ba là cô khán giả ở Phúc Kiến Tâm Minh này nói: cha mẹ chúng ta yêu thương ta, bảo hộ chúng ta, sợ chúng ta chịu khổ đói rét mệt mỏi, còn sợ chúng ta bị thiệt thòi. Nhưng mà Phật Bồ Tát, đặc biệt là A Di Đà Phật, thì sợ chúng ta phải chịu khổ của sanh lão bệnh tử, của lục đạo luân hồi. Cuối cùng cô khán giả đó liên tục nói 7 loại cảm ơn. Cô nói cảm ơn cha mẹ song thân của chúng ta, cảm ơn lão tổ tông, cảm ơn Thích Ca Mâu Ni Phật, cảm ơn A Di Đà Phật, cảm ơn lão pháp sư của chúng ta, cảm ơn tất cả các vị thầy đại đức, còn cảm ơn tất cả nghĩa công. Xem ra tiết mục sống đích thực là đã làm cô khán giả này cảm động sâu sắc. Các vị khán giả, xin chào mọi người. Hoan nghênh tiếp tục đón xem tiết mục đặc biệt sống. Hôm nay là ngày thứ tư, tập 4 rồi. Chúng tôi 3 ngày này nhìn lại, chúng tôi tin là quan niệm của rất nhiều người đều thay đổi rồi, sẽ có sự thay đổi long trời lỡ đất. Nếu như bạn có thể tự mình đi thử xem, đương nhiên là đi thử với tình trạng an toàn, bạn sẽ phát hiện cái này quá tốt. Thật sự là quá tốt. Tại vì sao lại nói như vậy? Bạn xem bình thường cuộc sống của chúng ta có bao nhiêu là sung sướng. Ăn đồ bổ, sợ bị gian nắng, sợ bị lạnh, sợ bị đụng trúng. Vậy còn ngày ngày thì bị bệnh. Bài học này vừa học thì tật xấu nào cũng trở nên tốt. Bạn không tin thì bạn xem tiếp đi. Thật sự là như vậy. Đến người cận thị như anh ta cũng khôi phục rất nhiều. Bạn nói làm sao mà giải thích đây? Điều này cho thấy con cái của bạn, người trẻ tuổi, mọi người đều đang sống sai rồi. Cho nên tôi thường nói với các giáo viên và bạn học trong trường văn hóa truyền thống, phàm người nào đeo kính tới đây, tôi sẽ khiến họ gỡ xuống. Tôi nói bạn xem mắt của bạn còn không tốt bằng tôi. Tôi không hề đeo kính, đeo kính có cái gì không tốt. Tôi nói bạn đeo kính chính là do bạn không tín nhiệm với mắt của bạn. Bạn hoài nghi nó, cho nên bạn phải nhờ vào chiếc kính. Bạn hoài nghi nó mà. Tâm hoài nghi sâu nặng, thân thể này dưới tình trạng đó, bạn càng đeo kính thì độ cận càng nặng. Cho nên tôi chính là để họ tháo mắt kính xuống, có thể nhìn thấy rõ không? Tôi nói bạn có tâm hoài nghi thì liền nhìn không rõ, bạn nhất định có thể nhìn rõ mà. Cho nên có rất nhiều giáo viên học sinh, bạn xem họ ở trong trường này không có đeo kính. Tin vào bản năng của chính mình, vốn là Phật, vốn là thánh hiền, bạn làm sao chỉ vì việc nhỏ là hồi phục thị lực mà sanh tâm hoài nghi chứ? Không bao lâu, đích thực là thị lực của họ bắt đầu hồi phục. Vì sao vậy? Tâm hoài nghi không còn nữa. Bạn vốn bình thường mà, giáo chi dĩ đạo, bạn dựa theo loại phương pháp thích hợp, phù hợp với quy luật tự nhiên để dạy họ, thì tự nhiên nhiên chúng sẽ khôi phục lại bình thường. Cho nên bài học sống này cũng vậy. Con cái của bạn nói chúng ngốc nghếch, cái gì cũng không biết làm, cái này không được, cái kia cũng không được. Chúng không phải là như vậy. Chúng vốn là Phật, chúng làm sao lại không biết chứ? Huống hồ là mấy chuyện vụn vặt này. Vấn đề là bạn không để cho chúng học bài học sống này. Bạn phải để chúng học. Học một lần vẫn không được, tôi còn phải nói là cách mấy tháng, một tháng, hai tháng, phải mau chóng ra đường, mau đi xin cơm ăn, thường xuyên học bài học này. Nó là chân thật. Trẻ nhỏ 7 tuổi, 8 tuổi đã đi học. Tôi tin là học chừng 5 năm, 8 năm, 10 năm, cái gốc rễ của chúng cắm xuống rồi. Chúng mới 17 tuổi, 7 tuổi bắt đầu học, sau 10 năm thì 17 tuổi. Đứa trẻ này cả đời sẽ là người tốt, cần kiệm chất phác, có tâm yêu thương, có tâm hiếu, năng lực mạnh, ưu điểm nói không hết. Bạn có muốn hay không vậy? Muốn, vậy thì học bài học này đi. Cho nên chúng tôi kêu gọi trường học phải học bài học này. Từ nhỏ phải dạy cho con trẻ, bạn sẽ phát hiện ra những đứa trẻ có năng lực thấp. Năng lực sẽ khôi phục lại bình thường. Mắt, mũi, miệng, tay, xúc giác của cơ thể, cách nghĩ trong tâm, lục căn, sáu loại năng lực vô cùng phát triển. Sáu loại năng lực vô cùng cao. Ai không thích đứa trẻ như vậy? Ai mà không thích người trẻ tuổi như vậy chứ? Làm sao mà luyện thành như vậy được? Đem cuộc sống của chúng hạ xuống mức thấp nhất. Sau đó, trong cuộc sống hàng ngày, duy trì cho chúng cuộc sống tương đối giản dị là được rồi. Không được sống cuộc sống xa hoa, đơn thuần chất phác rất tốt. Đây chính là nguyên lý để học bài học này. Chúng tôi không phải là tùy tiện phát minh sáng tạo ra. Cho nên chúng tôi hy vọng là trong thiên hạ này, tất cả những ai theo nghiệp giáo dục, đặc biệt là giáo dục thánh hiền. Bạn xem, lòng thời gian trước, chúng tôi ở đây phỏng vấn một vị cha xứ, chính là sự sám hối của cha xứ Dương. Mọi người xem rồi, ông ấy là người đi tu ở Thiên Chúa Giáo, bao gồm một vị xuất gia, giáo viên của học viện Hán học. Chúng tôi kiến nghị toàn bộ đều phải bổ sung bài học này. Phải học bài học này, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Năng lực của bạn mới có thể bộc lộ phát huy ra được. Tâm tự bi của bạn mới có thể bộc lộ phát huy ra. Hơn nữa, con người trong tình huống này, trí huệ của họ cũng mới có thể bộc lộ phát huy ra được. Bạn xem cuộc sống đó vô cùng tốt, thì chúng lại có vẻ ngu ngơ, chúng có vẻ ngu ngốc. Thường nói lời ngu ngốc, lập nghiệp ngu ngốc. Cho dù là người lớn hay trẻ nhỏ, đều như vậy. Vì sao vậy? Cũng giống như bóng đèn dầu trong bếp vậy. Vốn là sáng tỏ, nhưng lại bị khởi dầu ám đen. Bị cái gì vậy? Bị ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, bị hưởng thụ làm mê mờ. Cho nên nhìn có vẻ như ngu ngốc vậy. Cho nên bạn xem truyện tranh Tam Quốc Diễn Nghĩa, khi tôi còn nhỏ đã xem, con trai Lưu A Đẩu, hay còn gọi là Lưu Thiện, của Lưu Bị, địa vị công tử cao quý, tương lai là vua của một nước. Bạn xem anh ta mất nước rồi. Vì sao vậy? Chiều chuộng quá thành ngốc. Bạn xem dáng vẻ của anh ta, đúng vậy, chính là vậy mà. Lão bá tánh quá khổ, không có cơm ăn. Anh ta khi đó đã là vua mất nước. Anh ta nói cái gì? Anh ta nói không có cơm ăn. Vì tại sao không ăn thịt bằm? Mọi người vừa nghe, anh ta đáng bị mất nước mà. Chút kiến thức thông thường về cuộc sống cũng không có. Lão bá tánh của anh ta chết bao nhiêu người, anh ta cũng không có cảm giác. Đại thần xung quanh đều rơi nước mắt. Nhìn anh ta xem, dạy dỗ như thế nào vậy? Lưu Bị và Cát Lượng đều xem nhẹ việc dạy dỗ vị thái tử này. Sư phụ ngài thường nói giáo dục tốt là tam công, thái phó, thái bảo, thái sư. Thái phó dạy kinh điển, thái bảo chính là bảo vệ thân thể anh ta, thái sư là dạy giáo huấn kinh nghiệm trong lịch sử. Không có sự giáo dục tốt như vậy thì dạy ra đều là vua mất nước như vậy. Cho nên vừa nói Lưu A Đẩu ở đó ngay dạy ra như vậy, bây giờ khắp nơi đều là Lưu A Đẩu. Cái này không hề khoa trương. Bạn đi xem đi. Nhưng mà những đứa trẻ này còn hay khôn vặt, ăn trộm tiền của bạn, giở trò gian trá khôn vặt thì không ai bằng. Làm ác không ai bằng. Thiện căn không đầy đủ, vừa làm việc thì ngây ngốc ra, không muốn làm, chạy trốn, liều mạng với bạn. Bạn nói bạn phải làm sao? Tương lai chúng làm sao mà sống tiếp đây? Cho nên nói chúng tôi ở đây vẫn là kêu gọi mọi người đều xem tiết mục này. Quan trọng nhất là bản thân mình phải làm. Sư phụ thường nói, bản tính người là vốn thiện, con người vốn là vô cùng tốt đẹp, không phải bộ dạng như bây giờ. Năng lực để bộc lộ phát huy ra ngoài, làm sao mà như vậy được chứ? Là giáo dục mà ra, lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Bài học này phải học, đem con người dạy cho tốt. Con cái của bạn không ngốc như vậy đâu. Lưu A Đẩu, chúng biết thành thông minh lanh lợi, tương lai tài giỏi, là người có tiền đồ rộng lớn. Chính là từ bây giờ có thể nhìn ra. Phàm là những đứa trẻ không được học buổi học này, vì các bạn phải vô cùng cẩn thận. Bạn để tiền lại cho chúng, chính là hại chúng. Chúng không chịu được khổ, chỉ hơi chịu khổ một chút là chúng lại đem chỗ tiền đó đi làm chuyện hạ tiện. Bạn nói chúng làm sao mà sống sót? Cho nên chúng tôi đặc biệt cảnh báo, nhắc nhở, chúng ta cùng nhau xem tiết mục đặc biệt sống này. Mọi người, hai ngày đi nhặt rác, có những cảm nhận gì thì có thể nói ra được không? Cảm nhận đầu tiên chính là cha mẹ kiếm tiền thật không dễ dàng, rất là vất vả. Trước đây con không hiểu được, lúc tiêu tiền ở nhà vô cùng lãng phí. Sau đó bây giờ có thể hiểu được một chút, chính là cha mẹ vất vả rất nhiều. Điểm thứ hai chính là khi rời xa cha mẹ, rời xa thầy cô, cuối cùng bản thân mình không là gì cả. Buổi trưa hôm nay, khi ra ngoài kiếm cơm ăn mà tìm không được cơm ăn, trong thùng rác không tìm thấy à? Đúng vậy, sau đó cảm thấy sau khi rời xa thầy cô giáo, rời xa cha mẹ, đến một miếng cơm cũng không được ăn. Khi đó em mới biết nhà, cha mẹ, thầy cô giáo quan trọng rồi chứ. Sau đó con cảm thấy có nhà thật là tốt. Cảm nhận thứ ba chính là mỗi khi sắp về tới nhà liền vô cùng vui vẻ. Vừa vào tới hẻm thì cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chính là cảm giác rất ấm áp chứ chị. Con mười mấy tuổi rồi đều không có cảm giác hạnh phúc khi về nhà. Bây giờ thì có chưa? Dạ có rồi. Vậy con mới biết gia đình đã cho con những gì. Thông qua hai ngày này ra ngoài nhặt xác, chính là cảm giác được kiếm tiền thật sự là không hề dễ dàng. Sống được vô cùng không dễ dàng, phải không? Con xem, thầy biết con là chị gái, con muốn mang theo em trai con. Em trai con 9 tuổi, nói những lời vô sĩ là không muốn đi học nữa, vậy làm sao mà sống? Chúng ta ra phố xin cơm ăn, em trai con cũng nói qua những lời này. Lần này thật sự muốn có 2 ngày cơm, phải nhặt rác. Con có cảm nhận gì không? Chính là bây giờ cảm thấy bản thân khi đó thật vô tri. Thầy bây giờ đang nhớ tới tình trạng của con khi đó. Đúng thật là muốn ngăn cũng ngăn không được. Con nhất định phải ra ngoài, tụi con tự mình đi xin ăn, con mau đi xin ăn. Chúng tôi nhìn thấy cha mẹ con quỳ ở nơi đó cầu xin. Con không lên lớp nữa, không nói tới nữa, con chính là không học ở đây. Không muốn học nữa, tụi con đi ra ngoài xin ăn, con cũng có thể sống. Con bây giờ mới biết lúc đó ngốc nghếch ấu trĩ biết bao. Tôi vẫn nói những lời đó, con cẩn thận đi ra ngoài. Đừng để người ta chuốc thuốc, rồi mổ bụng con, lục phủ ngũ tạng đều bị moi hết bán nội tạng. Trẻ em mười mấy tuổi bây giờ, ở trong gia đình và trong trường học, đa phần đều có suy nghĩ như vậy. Con đi, con bỏ nhà ra đi, vậy thì đi đi. Lần này thì tụi con biết rồi chứ. Không phải khi nãy mới nói sao? Từ xa nhìn thấy nhà vẫn chưa nhìn thấy, chỉ mới thấy con hẻm đã kích động rồi, hạnh phúc rồi. Mình cuối cùng cũng về nhà được rồi. Chính là cho tụi con quá nhiều thứ, phục vụ tụi con quá tốt mà. Cho nên hiện tại con nói có phải trách cha mẹ không? Không nên trách cha mẹ. Cha mẹ ông bà đều chưa học qua cái này, làm sao làm cha mẹ, làm trưởng bối? Không có người dạy, chính là ngày ngày chiều chuộng tụi con, chiều đến nỗi sau cùng không có đứa nào ra hồn cả. Trong nhà không ở được, ra ngoài, mau đi đi. Chúng ta nhìn thấy nhiều tin tức như vậy, học sinh trẻ nhỏ đều bị hại chết ngoài đường, tụi con không sợ sao? Bây giờ mới biết cha mẹ là tốt, gia đình là tốt. Con bây giờ phải cảm thấy có lỗi với cha mẹ, có lỗi với em trai của chính mình. Con toàn mang lại cho nó sự ô nhiễm. Tụi con thật sự, học sinh tụi con không biết học được ở đâu, cũng không biết nghe được từ đâu. Con ra đường xin ăn, thầy còn nghe nói có tin tức như thế này. Hai bạn học nữ mười mấy tuổi gọi là hẹn nhau bỏ nhà đi. Mau bỏ nhà đi đi, lần này thì sẽ biết cuộc sống có mùi vị gì, xin ăn là cảm giác gì, nhặt bới rác là tư vị gì. Lần này thì biết rồi chứ gì. Dạ biết rồi, con nói xem. Chính là ngày hôm qua là ngày đầu tiên đi nhặt xác. Từ buổi sáng đã ra ngoài bắt đầu nhặt. Cả buổi sáng cũng không nhặt được bao nhiêu đồ. Khi đó đã cảm thấy sống được quả không dễ dàng. Sau đó mới nhớ lại trước đây bản thân cũng tiêu tiền, nhưng mà chỉ là không nghĩ tiền này ở đâu ra. Số tiền đó kiếm được không hề dễ dàng, nhưng mà thích mua cái gì liền mua cái đó. Con nhớ có một năm vào ngày Tết, người lớn lì xì tiền, sau đó bản thân mang theo tiền đi ra ngoài, dẫn theo mấy đứa em cùng đi mua pháo, tiêu hết 50 mấy đồng. Lúc đó trong đầu không hề có khái niệm về tiền, chính là muốn mua cái gì thì mua. Con nói xem, hôm qua một mình con nhặt được bao nhiêu? Ngày hôm qua một mình con nhặt được 5 đồng rưỡi. Một ngày 5 đồng rưỡi à? Sau đó cảm thấy kiếm tiền thật không dễ dàng. Nhớ lại những khi tiêu tiền trước đây, cảm giác không gọi đó là tiêu tiền, mà là đang vung tiền mới đúng. Sau đó nhớ tới bản thân trước đây thật vô cùng lãng phí. Con lần này có lãnh hội rồi, lần này có cảm giác với tiền rồi, có khái niệm rồi. Lần này biết 5 đồng rồi. Bữa trưa hôm qua có ăn gì? Trưa hôm qua con không ăn cơm, cả ngày không ăn sao? Buổi chiều hôm qua có nhặt được hai trái bắp. Nhặt bắp à? Vâng. Hôm nay ăn cái gì? Hôm nay buổi trưa ăn bánh mì đã nhặt được. Lần này đối với thực phẩm có cảm nhận gì không? Trước đây bản thân của con cũng từng như vậy. Món ăn này không ngon, hoặc sau đó nếu như mẹ nhất định bắt ăn, có lúc có khả năng con lén lén đem đổ đi, rất là lãng phí. Hai ngày nay tụi con đi kiếm cơm vô cùng rất khó khăn, sống được không dễ dàng, có cảm giác rồi đúng không? Vâng. Hai ngày nay nhặt rác, hiểu được bản thân trước đây ở nhà thường tức giận cha mẹ, cũng từng nghĩ đến rời khỏi nhà mà đi, bỏ nhà ra đi à, cũng có cách nghĩ này đúng không? Vâng. Đều là nghe được ở trong trường học, học từ bạn học đúng không? Vâng. Sau đó thì sao? Chính là trong đầu luôn nghĩ đến những điểm không tốt của cha mẹ, cũng không nghĩ đến ân tình của cha mẹ đã dành cho chính mình. Cha mẹ mỗi ngày ở bên ngoài đi làm không dễ dàng, sau đó ba con còn mỗi ngày phải nuôi cả nhà rất nhiều người, có khi con còn chưa được cha mẹ đồng ý đã lấy tiền của họ mà cho bạn học mượn. Vậy bây giờ thì sao? Nhặt rác hai ngày có cảm nhận gì? Trước khi đi nhặt rác, con còn cho rằng ra ngoài sẽ nhìn thấy rất nhiều chai nước. Kết quả là không phải, cứ nghĩ khắp nơi đều là tiền à. Lần này thì biết rồi chứ gì. Vâng. Trưa hôm nay con ăn gì? Ăn trái đậu đã nhặt được. Ăn trái đậu nhặt được, nhặt ở trong thùng rác thì có cảm nhận gì? Khi nhặt được thì không có nước để rửa, sau đó chỉ dùng tay chùi chùi thì ăn. Trước đây ở nhà đồ ăn mà dính chút tóc cũng không ăn, cảm giác nuốt không nổi, kén chọn. Dân. Được, người tiếp theo. Cảm nhận lớn nhất khi nhặt rác mấy ngày hôm nay là kiếm tiền thật là không dễ dàng. Sau đó chính là lúc từ đây đi ra rất vui vẻ, cho rằng mấy thứ đó sẽ rất dễ nhặt, ở bên ngoài có rất nhiều. Sau khi ra ngoài mới thấy vô cùng khó khăn, có rất nhiều thứ đều không nhặt được. Hơn nữa sau khi nhặt xong cũng không bán được bao nhiêu tiền. Hôm nay con nhặt được bao nhiêu tiền? Hôm nay con nhặt được 6 đồng. 6 đồng, con ăn gì rồi? Bữa trưa ăn đào và mận nhặt được. Có cảm nhận gì khi ăn mấy thứ đó? Tóm lại là cảm thấy có đồ ăn đã là tốt lắm rồi. Khi đó ăn xong mặc dù thấy chưa no, nhưng mà con cảm thấy có trái cây ăn là đủ lắm rồi. Tốt rồi, nói đi, nói tiếp đi. Chính là hai ngày nay đi nhặt rác, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối đều là ăn những thứ nhặt được trong thùng rác. Đột nhiên hôm nay con nhớ tới một việc, con cảm thấy vô cùng áy náy. Thật không phải là người mà. Chính là trước đây ở nhà, mẹ con thường dậy sớm hơn con, vì mẹ phải làm bữa sáng cho con ăn. Sau đó mỗi ngày mẹ đều nấu món canh trứng cho con. Buổi sáng thứ hai con tỉnh lại vẫn thấy mẹ nấu món canh trứng, con đã nổi giận. Ăn ngán rồi. Vâng. Khi đó con nói, mẹ sao lại làm món đó nữa, ăn chán rồi mà vẫn còn làm. Mẹ con khi đó cũng rất tức giận. Mẹ cảm thấy áy náy, vì cảm thấy đã không để cho con được ăn ngon, không phục vụ cho con thật tốt. Vâng. Khi đó con không biết lớn nhỏ. Chính là nói xong những lời đó, con liếc mẹ một cái rồi đùng đùng tức giận bỏ đi. Hôm nay khi con ăn những đồ ăn nhặt được trong thùng rác, con mới nhớ tới khi đó mình đã tạo nghiệp như thế nào. Đồ ăn ngon như vậy, mẹ mình là muốn tẩm bổ dinh dưỡng cho con, nhưng con chỉ biết trách cứ mẹ mình, không biết lớn nhỏ, cảm thấy bản thân có tội rồi phải không? Dân à, nếu như không có học bài học này, con sẽ luôn nghĩ rằng đó là do lỗi của mẹ. Tại vì sao mẹ không nấu món ngon cho con chứ? Mẹ làm mẹ thì phải phục vụ tốt cho con, nuôi cho tốt. Khi đó tư tưởng của con là như vậy. Sau này Đến bây giờ con mới biết mẹ con tốt biết bao. Hiện tại có rất nhiều người con và người trẻ tuổi cũng giống tụi con. Nếu như tụi con ghét bỏ cha mẹ, cảm thấy cha mẹ không tốt, vậy thì đừng cần cha mẹ nữa. Tự mình ra ngoài đường mà xin ăn, đi đến bãi rác mà nhặt. Có bản lãnh, có chí khí, ăn của cha mẹ, uống của cha mẹ, sau đó còn trách mắng cha mẹ nữa chứ. Không tốt lành, không có tiền đồ. Bây giờ các bạn có chí khí, tự mình nuôi sống mình đi, lương tâm mới phát hiện ra có lỗi với cha mẹ, có tội, có phải là cảm giác này hay không?
Vâng.
Qua hai ngày nay đi nhặt rác, chính là hiểu được trước đây cha mẹ kiếm tiền rất khó. Trước đây khi ở nhà, căn bản không lãnh hội được. Cảm thấy cha mẹ kiếm tiền thì vô cùng dễ dàng, sau đó dung tay tiêu tiền lung tung, thích cái gì thì mua cái đó. Chưa từng nghĩ xem cha mẹ kiếm tiền khó khăn hay không, cũng chưa từng hỏi qua. Hai ngày hôm nay đều trải qua rồi. Vâng, hôm nay bán phế liệu được bao nhiêu tiền? Dạ 7.50. Con ăn cái gì rồi? Bánh mì nhặt được. Bánh mì nhặt được. Sao tụi con không lấy tiền bán được đi mua mặn thầu, mua cơm ăn? Không nỡ à? Vì sao lại không nỡ? Con nói nghe xem. Bởi vì số tiền này là do tụi con tự mình đi nhặt từng cái chai một, không hề dễ dàng. Phải đi một quãng đường rất xa mới có thể đổi lại được những số tiền này. Hiện tại có khái niệm với 7.50 rồi chứ? Dân, con có cảm nhận gì nữa không? Chính là trước đây khi ở nhà, ăn cơm đều là cha mẹ mời con ăn, cầu xin con ăn, hy vọng con ăn nhiều hơn một chút. Trước đây ăn cơm đều rất là tốn công sức, đều không thích ăn trái cây, rau củ cũng không thích ăn. Mỗi ngày mẹ đều đút cho con ăn, không đút con không ăn. Bây giờ đi ra ngoài chả có ai quan tâm tới mình hay là cầu xin mình ăn gì cả. Bản thân trước đây vô cùng bất hiếu. Đúng là sống trong phước mà không biết phước. Con thường xuyên oán hận cha mẹ. Thầy nói con biết, tụi con còn nhỏ, trên đời này người cầu xin con ăn cơm ngoài cha mẹ con ra thì không có ai nữa đâu. Ngoài cha mẹ ra làm gì có ai nữa còn cầu xin con ăn cơm? Tự mình ra bãi rác mà nhặt đi chứ. Tụi con không phải nhặt hai ngày rồi sao? Có chút cảm nhận rồi. Cha mẹ tốt hay không cũng cảm nhận rồi. Ân đức của cha mẹ cũng có cảm nhận rồi. Lớn biết bao nhiêu, từng miếng còn phải đút. Không gánh vác gia đình làm sao biết củi gạo đắp? Không nuôi con cái nào biết công ơn cha mẹ? Đây thầy nói không cần phải nuôi con, ra đường đi xin ăn, đi nhặt rác, chúng tự nhiên sẽ hiểu. Còn làm gì phải đợi tới khi đó? Lúc còn nhỏ, khi mới đi học, phải học được sự giáo dục này. Tụi con xem không phải tụi con đều hiểu rồi sao? Mới có hai ngày mà đã hiểu rồi, cần gì phải phức tạp như vậy? Chê đồ ăn trong nhà không ngon, tự mình đi tìm đi. Chỉ cần không ăn trộm ăn cắp, con làm vậy thì bị cảnh sát bắt đi. Không sợ chết thì cứ làm đi. Lúc thì chê mặn, lúc thì chê nhà, còn tỏ dễ với cha mẹ, còn dám giáo huấn cha mẹ, thật không phải là người. Mắng tụi con không phải là người còn không chịu nhận. Lần này thì biết rồi chứ. Còn cầu tụi con ăn cơm, nếu để thầy nói thì những bậc cha mẹ này đều nên để cho con của mình nhanh chóng đi nhặt rác, học buổi học giáo dục sống. Học buổi học này đều hiểu biết. Bằng không để chúng học buổi học này, chúng còn ở đó hận bạn. Bằng thật sự có tốt với chúng hơn nữa thì trong lòng chúng vẫn hận bạn, còn mắng bạn. Ai dạy vậy? Bạn dạy chứ ai? Cha mẹ dạy đó. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật dạy người đời sau phải lấy khổ làm thầy. Bạn cho con cái, không cho chúng khổ, bạn đem chúng hại đi rồi. Bạn cho chúng thứ ngược lại, bạn phải phục vụ chúng. Bạn thật sự là đang giết chúng. Cả gia đình bạn sẽ bại dưới tay đứa trẻ này. Được rồi, con nhặt được hai ngày rồi đúng không? Dân, nhặt hai ngày được bao nhiêu tiền? 11.50. Một người à? Dân, con nói thử xem. Hai ngày nay đi nhặt rác mới hiểu được kiếm tiền không hề dễ dàng. Tụi con từ sáng sớm đã ra ngoài cho đến tối mới trở về. Cả ngày đều đi trên đường, cả buổi trưa, buổi sớm đều không ăn cơm. Sau đó buổi trưa đói không chịu nổi mới đi tìm đồ ăn. Trước đây ở nhà chắc chắn là cha mẹ sẽ chuẩn bị cơm canh đợi con trở về ăn. Nhưng mà lần này phải tự mình đi tìm đồ ăn. Hơn nữa ngoài đường căn bản là không có ai thèm để ý tới con, cho dù là tìm người ta xin cũng không có người cho. Hơn nữa tụi con khi đi tìm đồ ăn cũng không dám tìm lâu, bởi vì sợ thời gian ăn cơm quá lâu cũng không dám ăn no, sẽ làm lỡ mất thời gian thì không thể đi nhặt chai được, không thể đi nhặt rác. Nếu một ngày không kiếm được tiền thì không biết ngày mai sẽ ra sao. Hơn nữa đi trên đường có nhiều con đường tụi con chưa từng đi qua, rất là lạ lẫm, rất nhiều nơi chưa từng đi qua, đặc biệt lo sợ. Cho dù là lo sợ cũng phải đi, bởi vì phải nhặt được một cái chai mới kiếm được tiền, mới có thể biết ngày mai sẽ có đồ ăn. Ăn đồ ăn nhặt được thì con cảm nhận gì? Có rất nhiều thứ người ta không cần nữa, tụi con tự mình nhặt ở trong thùng rác, mở hết từng túi một ra, từ đó lật hết lên. Khi đói thì cảm thấy ăn rất ngon. Bây giờ nhớ tới cha mẹ như thế nào? Bây giờ chính là nhớ tới trước đây bản thân ở nhà vốn không phải là con người mà. Trước đây ở nhà cha mẹ nấu cơm, bản thân thấy mặn thì không muốn ăn, thấy nhạt thì không muốn ăn, vô cùng kén ăn. Hơn nữa còn chưa từng nhớ tới cha mẹ, bao gồm hai ngày nay luôn đi ngoài đường, mặt trời rất nóng, ánh nắng chiếu rất khó chịu, vô cùng đau rát, cũng không có nơi nào để tránh, chỉ có cách là để ăn mặc cho ánh mặt trời bớt thiêu đốt, mới có thể hiểu được trước đây mẹ làm kinh doanh không hề dễ dàng, số tiền này kiếm được không hề dễ. Tụi con đều học văn hóa truyền thống, bình thường luôn giảng cho tụi con biết ân đức của cha mẹ lớn dựng nào, không có cảm giác phải trân trọng lương thực, không có cảm giác. Nhưng mà trước khi ăn cơm đều ngồi đó đọc cảm ơn trời đất đã nuôi dưỡng vạn vật, đọc cũng như là không đọc vậy. Lần này thì có cảm giác rồi, thật sự là có cảm giác rồi. Đối với cha mẹ, đối với nhà, đối với lương thực, đối với tất cả đều có cảm giác rồi. Vì sao vậy? Bởi vì tất cả đều trở về không. Nhìn xem chút đức hạnh, chút bản lãnh của bản thân, nuôi sống bản thân đi. Không đem tụi con đặt ở vị trí này, dạy cái gì cũng dạy không tốt, cũng dạy không biết. Bởi vì bây giờ cả xã hội đều không có người dạy, đều không dạy mà. Hơn nữa còn phản ngược lại, đều phục vụ tụi con. Vậy làm sao mà dạy cho biết được? Sau khi buổi học văn hóa truyền thống của chúng ta vừa xong, vừa về đến nhà thì có người phục vụ, con nói hiếu thuận cha mẹ, tất cả đồ ăn thức uống có được không dễ dàng, không có cảm giác. Khẳng định là không có cảm giác mà, con ăn uống quá tốt. Bao nhiêu người phục vụ con, quần áo tới thì giơ tay, cơm tới thì há miệng, làm sao mà có cảm giác được? Những cái đó dù đọc có nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì, một chút tác dụng cũng không có. Chữ thì biết đó, cũng hiểu được ý nghĩa bên trong, nhưng mà không có cảm giác. Không có cảm giác không phải học phí công sao? Bây giờ tụi con xem tụi con khóc thành bộ dạng này, mỗi đứa tụi con đều giống như biến thành người khác vậy. Buổi học này quá quan trọng rồi, quá quan trọng mà. Giáo dục sống, mỗi nhà đều phải giáo dục như vậy, cả xã hội đều phải giáo dục như vậy. Nếu không thì thật sự gọi là thân ở trong phước mà không biết phước, bạn đem chúng hại rồi. Bạn khi đó còn để chúng hưởng phước, chính là đem chúng hại rồi. Đứa nào đứa này đều rất đẹp, bạn xem con cái chúng tôi ăn ngon mặc đẹp, toàn là hàng hiệu. Bạn đang hại chúng đó, chúng ở trong phước mà không biết phước thì chai sạn rồi, chúng không biết thì chai sạn rồi. Không phải hại chúng thì là gì? Chỉ có bài học này, bây giờ chỉ có bài học này mới khiến con người xoay chuyển lại, khiến cho cha mẹ cũng xoay chuyển lại. Nhìn tụi con trẻ cũng có thể nói ra những lời này. Con cái của chúng ta ngỗ nghịch như vậy mà cũng có thể nói ra những lời này, có thể dạy tốt được, cha mẹ cũng hiểu rồi, dùng cái gì có thể dạy dỗ con cái, có thể cứu con cái đây? Chỉ có bài học này. Đó chính là cái gì? Tất cả trở về không, có đạo lý. Nếu bạn không muốn về không thì không được rồi. Tụi con nghĩ xem thầy nói lời này có đạo lý hay không. Chỉ cần tụi con còn ở nhà, thân làm con cái, còn có người lớn phục vụ con, vậy thì không có về không rồi. Con vẫn là đang hồ đồ. Họ phục vụ con không tốt, còn mắng họ, còn oán hận họ, con có thể trở thành người sao? Tụi con mỗi ngày đều đọc, thậm chí một số ít bạn học lớn một chút còn biết giảng, có thể đem chúng viết thành văn chương. Đây đều là một cháo một cơm mà hằng ngày các bạn đều đang nói, suy ngẫm có được không dễ dàng. Nói thật rõ ràng, ai có cảm giác có được không dễ dàng. Hai ngày là sẽ biết ngay. Lần này thì biết rồi chứ gì. Và biết rồi, nửa sợi tơ nửa sợi chỉ, thường niệm có được không dễ dàng. Còn xem những giáo viên nghĩa công, từ trong thùng rác nhặt quần áo mặc, nửa sợi tơ nửa sợi chỉ, thường niệm vĩnh viễn nghĩ tới, có được không dễ dàng. Thật không dễ dàng gì. Bữa cơm này thật không dễ dàng gì, cuối cùng cũng nhặt được. Lần này tụi con có cảm giác rồi, đối với sống có cảm giác rồi, hạ xuống mặt đất rồi chứ gì. Đừng cho rằng tuổi còn nhỏ đều là những con sâu mọt nhỏ, không có ai dạy. Không phải trưởng thành sẽ biến thành con sâu mọt lớn hay sao? Bây giờ giờ dạy thì không dám làm sâu mọt nữa, còn dám làm sâu mọt thì ra ngoài không ai để ý. Tụi con nói đúng lắm. Con đi ngoài đường, ai tới cầu xin con ăn cơm, mau ăn đi. Trừ cha mẹ con ra, còn có người thứ hai sao? Tụi con tự mình đi xem đi. Nói niệm ân đức của cha mẹ, mỗi ngày sớm tối dập đầu trước ảnh của cha mẹ. Gặp không được cha mẹ dập đầu trước ảnh, chỉ sao vậy? Lần này thì biết rồi. Con cao lớn như vậy, tay đưa ra dài như vậy thì ai nuôi? Chính là cha mẹ già của con chứ ai. Con cảm giác rồi. Họ không nuôi con thì sẽ như thế nào? Con phải ra đường mà làm đứa trẻ lưu lạc, phải đi nhặt rác ăn. Cha mẹ còn thì con không phải chịu khổ này. Thầy nghe nói bây giờ có một số thành phố lớn, đặc biệt là giống như thành phố Thượng Hải, con gái tìm bạn trai phải có điều kiện. Thầy vừa mới nghe được, sau khi thầy nghe xong thật là muốn đập bạc mà mắng người. Con gái yêu cầu điều kiện gì? Bạn trai phải có nhà có xe. Không cha không mẹ tìm bạn trai như vậy. Bạn đòi có nhà có xe, nhưng mà cha mẹ lại không còn, thì mới gả cho người ta. Có cha có mẹ cũng có tội à? Người con gái như vậy còn dám cưới sao? Con gái mà dám nói ra những lời như vậy, cha mẹ của cô ta cũng không quan tâm. Chính là đang lưu truyền trong xã hội mà. Tôi hy vọng là tìm được những thiếu gia nhà giàu. Nếu như tôi không thể gả cho những thiếu gia đó, dung mạo của tôi, thân thể của tôi còn có lễ nghi xã giao, còn có phẩm đức tốt đẹp, tính cách tốt đẹp, còn có thậm chí linh hồn của tôi sẽ bị quỷ mất. Tôi có đi nghe ngóng ở thế kỷ giai duyên, tôi có thể gả được bao nhiêu. Trong đó có một bà mối nói là tôi có thể gả được người có 20 triệu, nhưng mà tôi nghĩ tôi có thể gả cho người có 50 triệu. Bà ấy làm sao có thể đánh giá cô gả được 20 triệu? Thì là chiều cao, cân nặng, còn có tình trạng hiện tại, điều kiện gia đình, còn có phương thức tư duy lúc này của tôi, tính cách của tôi độc lập. Đây là ưu điểm lớn nhất của tôi. Tôi nghe những tin tức xã hội này thì cảm thấy vô cùng chấn động. Không có ai quản hay sao? Đó còn là người hay sao chứ? Có biết là bạn nói bạn tìm người bạn trai, người chồng để gả, anh ta từ đâu tới không? Từng muốn, do ai đúc mà lớn lên. Bây giờ thì biết rồi, đem tụi con dứt ra ngoài đường, còn cầu xin tụi con, ai nhìn tới tụi con chứ? Con người, nếu không đi làm ăn xin, không ăn mặc rách rưới, không đi nhặt rác, thì vĩnh viễn con không nếm được mùi vị của cuộc sống mà. Nếm mùi vị của không có nhà, nếm mùi vị của không có cha mẹ. Bài học này không học thì con vĩnh viễn không biết được. Không phải là khẩu hiệu, đây đều là tụi con 7 đồng cũng không nỡ tiêu. Nhặt mà ăn, số tiền này không thể tiêu. Vì sao vậy? Thật không dễ dàng gì. Ngày mai không chừng có nữa hay không. Cho nên thầy nói những lời này, tụi con suy nghĩ cho kỹ. Bài học đạo đức luân lý này có thể thiếu được hay không? Bây giờ tiền quá nhiều rồi, đốt tiền. Trước tiên đốt cho cha mẹ hồ đồ, người lớn trong gia đình bị đốt tới ngất. Cho nên bạn xem nghịch tử nhiều, không phải người nhiều. Đến đâu để dạy đây? Có rất nhiều trường học văn hóa truyền thống cũng vậy, không minh bạch. Vì sao vậy? Tôi nghe nói có rất nhiều trường học đọc kinh. Con trẻ chỉ cần biết đọc thì tương lai chúng tự nhiên sẽ hiểu. Chúng chưa hiểu được thì đã thành súc sinh rồi. Vì sao vậy? Bạn xem, chúng không những biết đọc mà còn biết hát, còn biết cầm bút lông viết cho bạn, cầm kỳ thư họa đều tốt. Biểu diễn kết thúc rồi, đi xuống thì là 6 người lớn phục vụ chúng. Đó không phải là bại gia tử hay sao? Đó còn không phải là sâu mọt hay sao? Vậy văn hóa truyền thống có tác dụng gì? Không có tác dụng gì. Vì sao vậy? Dạy sai rồi. Làm sao lại dạy sai? Không có nghe lời dạy của Phật Đà, lấy khổ làm thầy. Khổ không phải để đọc ra mà để làm được. Lão pháp sư ngày ngày đều giảng phải làm được. Đệ tử quy giảng gì cho các chị vậy? Không gắn làm, bạn không thể làm được. Chỉ học văn, lại đi học những tài nghệ đó, cái gọi là văn hóa tri thức, chỉ bề ngoài thành người nào. Lần này thì nghe hiểu rồi. Nếu con không trải qua thì con có hiểu không? Ở đó lắc la lắc lư mà đọc, cảm thấy bản thân mình cũng giỏi lắm rồi. Thực tế thì sao? Nhân luân tối thiểu, không có chút cảm giác nào, một chút áy náy cũng không có. Lần này thì biết rồi, một cháo một cơm, nửa sợi tơ nửa sợi chỉ, lần này có cảm giác rồi, thật là quá có cảm giác. Cổ ngữ nói là việc không trải qua không biết khó. Bất cứ việc gì không để chúng trải qua một lần thì chúng không biết khó khăn. Việc không trải qua không biết khó, bạn giảng với chúng như vậy. Hai ngày trước thầy giảng cho tụi con vẫn là không có cảm nhận gì, chai sản rồi. Dương mắt mà nhìn, khẳng định là vẫn bồ dạt đó. Bây giờ thầy không cần giảng, tự tụi con cũng biết rơi nước mắt. Trong túi quần nắm chặt 7 đồng tiền thì cái gì cũng minh bạch rồi. Nhân tình ấm lạnh, thế thái đậm nhạt, nhưng đau khổ đó các con chịu đi. Cho nên giờ tụi con lại quỳ trước mặt cha mẹ, lại quỳ trước ảnh của cha mẹ, mỗi ngày đều niệm Phật cầu nguyện cho cha mẹ, cầu cho cha mẹ được khỏe mạnh trường thọ. Lời này chính là từ trong tâm phát ra, chứ không phải là từ miệng nói nữa. Hôm nay con vừa đi tới đầu đường thì nhìn thấy có một người, trong tay ông ta cầm chiếc muỗng, là muỗng múc canh. Ở trong đó có đồ ăn thừa, là đồ ăn thừa mà người khác dứt đi, múc cơm thừa, sau đó đổ vào cái túi may. Con nhìn thấy như vậy thì cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc. Con vừa ra đời thì cái gì cũng tốt, không giống như họ phải đi nhặt cơm thừa canh cặn. Cha mẹ cái gì cũng đều chuẩn bị sẵn, cơm canh có sẵn, còn cho con đi học. Bạn biết hạnh phúc ở điểm nào không? Bây giờ tụi con chỉ là đang học buổi học này, con còn có thể tan học về nhà. Những người đi ăn xin thật sự có thời gian tan học không? Họ còn có ngày có thể nhìn thấy được hy vọng không? Vì con mới biết con có thể về nhà, họ không có nhà mà. Nhìn thấy điểm này, con cảm thấy bản thân thật là hạnh phúc. Có cha mẹ như vậy. Điểm thứ hai là khi đi trên đường, con đột nhiên nhìn thấy các bạn học đang tan trường. Con nhìn thấy họ thì đột nhiên nghĩ tới, con nghĩ họ có cái gì mà ngạo mạn chứ? Con nghĩ tới bản thân con, bao gồm các học sinh bây giờ đều rất ngạo mạn, đều cho mình là đúng. Con nghĩ bản thân họ không cách nào kiếm tiền, họ lấy tiền của cha mẹ thì có gì là ngạo mạn? Con thấy điểm này thì con cũng nghĩ tới bản thân. Trước đây không có tiền thì đòi cha mẹ, một chút tâm hổ thẹn cũng không có. Tự mình chưa hề nghĩ mình có năng lực kiếm tiền hay không, không có. Mỗi ngày đều lấy tiền của cha mẹ đi mua hàng hiệu, mua đồ đi khoe khoang. Bao gồm bây giờ rất nhiều học sinh đều như vậy. Con nhìn thấy họ thì con nghĩ tới trước đây bản thân quả thật là một người sống thật chai sản. Sau đó điểm thứ ba là tự mình đi kiếm tiền thật sự không hề dễ dàng. Hôm nay tụi con đi qua một đoạn đường rất dài, rất dài, đi đến nỗi mà chân vô cùng đau đớn, còn bị sưng rộp lên. Cuối cùng tụi con cũng nhặt được ít đồ, tụi con phải đem đi bán. Khi đem đi bán, con lại nghĩ con phải tìm nơi nào thu mua giá cao. Cho dù gót chân rất đau nhưng con cũng phải đi tìm chỗ đó, đem chỗ đồ này bán đi. Chính là số tiền này kiếm được thật sự không dễ dàng. Hôm nay con nhặt rác bán được bao nhiêu? Dạ, bán được 7 đồng. 7 đồng. Buổi sớm không tới 6 giờ đã ra khỏi nhà, buổi chiều 6 giờ mới trở về, 12 giờ đồng hồ mà chỉ có 7 đồng. Các bạn có nghĩ qua, 7 đồng tiền này không chỉ là dành cho bản thân, nếu như cha mẹ phải dựa vào các bạn phụng dưỡng. Bạn chỉ có chút bản lãnh này, chút bản lãnh xin ăn này, chút bản lãnh nhặt rác này, 7 đồng có thể nuôi được ai chứ? Cả gia đình này thật là hổ thẹn. Con xem những học sinh đó, giống như con nói, từng đứa con một không biết liêm sỉ và ở đó ăn ngon, mua đồ hiệu, còn oán hận cha mẹ. Con có thể kiếm được mấy đồng tiền, có thể nuôi được bản thân hay không? Có thể thì con thử xem. Tiền đề là không được tạo ác nghiệp. Tạo ác nghiệp thì ai mà không biết. đừng làm những chuyện hãm hại, lừa gạt. Con thử xem, hôm nay con ăn gì? Cái gì cũng ăn. Bởi vì có khi nhặt được hộp cơm, có khi trái cây. Chỉ cần là đồ ăn, nhặt được cái gì là ăn cái đó. Có thể ăn được thì ăn. Lớn thế này chắc là lần đầu tiên đúng không? Dân có cảm nhận gì không? Bởi vì chỉ có thể kiếm được chút tiền như vậy, lại không nỡ tiêu đi, cho nên chỉ đành nhặt đồ ăn. Nhặt được cái gì ăn cái đó, căn bản không hề so đo đồ ăn này làm sao, là đồ ăn thừa của người khác hay là thế nào. Căn bản không hề nghĩ tới. Khi nhặt được cũng không nhìn người khác, có đồ ăn là đi nhặt, còn quan tâm ánh mắt người khác làm gì. Đều không hề nghĩ tới những tạp niệm khác. Con biết được sống không hề dễ dàng. Tại vì sao lại không dễ dàng? Tất cả con đều không để ở trong lòng, chính là một cách nghĩ, chính là sống tiếp. Con đói rồi, con có suy nghĩ gì? Con nói xem trọng mặt mũi, vậy thì đừng có ăn. Con nói chê mệt, chê nóng, chê khổ, vậy thì đừng ăn miếng cơm đó. Vấn đề là ai cho con? Đừng có dày mặt ra mà nói là cha mẹ phải cho con. Ở đâu viết điều đó? Có hiểu được đạo đức nhân luân không? Cha mẹ phải nuôi con, nhưng mà không thể đem con nuôi thành sói mắt trắng. Thời điểm cần thiết phải cho con học bài học này. Nuôi không dạy là lỗi của người làm cha. Cha ở đây chính là cha mẹ. Không thể chỉ biết nuôi chúng, nếu không dạy dỗ chúng thì không được. Nuôi không dạy, nuôi rồi còn phải dạy. Bây giờ có mấy người dạy, có mấy người hiểu được cách dạy chứ? Bó tay hết cách bị vấn đề gì vậy? Chiều chuộng. Chính là chiều chuộng, nhất định phải để cho chúng học buổi học này, để chúng biết được rốt cuộc là thế nào, vô cùng có lợi ích. Thế nhưng có phụ huynh không nỡ, bạn càng không nỡ thì đau khổ của bạn càng nhiều. Con cái càng không giống người, càng không ra gì. Cho nên là đơn giản như vậy thôi. Thế nên nuôi không dạy là lỗi của cha mẹ. Cha mẹ có tội lỗi, có sai lầm, là dạy cái gì vậy? Lấy khổ làm thầy. Cái đầu tiên chính là cái này, để cho chúng tự làm, không để con mưu sinh. Con vĩnh viễn không biết được bữa cơm ăn này, số tiền này từ đâu mà có. Con vĩnh viễn không biết được đức hạnh của con người, năng lực của con người đối với cuộc sống, đối với cái mạng của con có bao nhiêu điều quan trọng. Trừ phi con phạm pháp, làm chuyện bại hoại, đi trộm, đi cướp, vậy thì chính là không muốn sống nữa rồi. Nếu không thì đức hạnh, năng lực để con sống tiếp có bao nhiêu quan trọng. Cái gì là đức hạnh? Con phải đi rất xa, con sợ khổ sợ mệt, con lười biếng, con thiếu đạo đức, con bữa cơm hôm nay không được ăn. Cho nên đức hạnh xuất hiện rồi, được bồi dưỡng nên mà, con sẽ biết nó có bao nhiêu quan trọng. Con không tin con đi làm những chuyện thiếu đạo đức, lừa gạt dở trò, chai của người ta con nhặt về, không cần nhiều nữa. Ngày thứ hai con không cần nhặt khu đó nữa, ai cũng đều nhìn chằm chằm con, ai cũng không giúp con, ai cũng muốn đập cho con một trận. Con đến sống cũng sống không nổi, con thử thiếu đạo đức xem. Tới lúc đó đến cơ hội thiếu đạo đức, làm việc xấu hay lừa gạt dở trò cũng không còn nữa. Con phải biết con người phải dựa vào đức hạnh, dựa vào thành thật mà sống tiếp mới được. Cho nên buổi học này là buổi học bồi dưỡng con thành người thật thà. Con không thật thà thử xem. Thử xem. Cũng giống như tụi con nghe thấy, con muốn nhặt cái đó, con vừa mới tới gần đó thì người ta lập tức nói: tránh xa chỗ tôi ra, đó là chỗ của tôi. Còn khi đó mới biết con người cần thành thật mới có thể sống tiếp. Giở trò lừa gạt không sống nổi mấy ngày đâu. Không lẽ không phải sao? Người thành thật, người có đạo đức thì có thể sống tốt, có thể sống tiếp, xin ăn cũng xin được đồ tốt. Con nói xem, hôm nay là ngày thứ hai con đi nhặt rác. Ngày hôm qua không có lãnh hội gì lớn lắm, lãnh hội ngày hôm nay khá sâu sắc. Bởi vì hôm nay đi trong khoảng thời gian rất dài, hơn nửa gót chân ngày hôm qua đã bị sưng rộp lên, lại thêm hôm nay đi nhiều. Bởi vì gót bàn chân bị rộp lên mà con không dám dẫm chân mạnh trên đất, chỉ có thể dùng một bên, cho nên cổ chân rất đau. Cảm nhận đầu tiên của con là rất muốn về nhà, không muốn ở bên ngoài chút nào, nhưng mà lại không được, nhất định phải nhặt, nếu không thì sẽ không có cơm ăn. Khi đó con đã nhặt được hơn 10 đồng, con cảm thấy thế là đủ rồi, đủ cho ngày mai. Con muốn về nhà, nhưng mà bên cạnh thật ra còn rất nhiều. Nếu con muốn nhặt thì có thể nhặt được. Đến khi về nhà, con mới không nghĩ nữa, không muốn nhặt nữa. Con một lòng chỉ muốn trở về nhà, không muốn ở bên ngoài. Cho nên hôm nay, con lãnh hội được gia đình rất quan trọng. Không có nhà thì không có gì cả. Đây là điều cảm nhận đầu tiên của con. Con đi trên đường có cảm nhận gì? Chính là cảm giác sợ sệt, có chút sợ hãi, rất muốn về nhà, không muốn ở bên ngoài. Cho nên hôm nay con lãnh hội rất sâu sắc. Ở nhà luôn cảm thấy ấm áp thoải mái, có cha mẹ chăm sóc. Bạn đi trên đường nhìn thấy những người không biết bạn, toàn là người lạ. Chính là không ai giúp đỡ con, chỉ có một mình con, nên có cảm giác vô cùng sợ hãi. Chỉ một lòng muốn về nhà, không muốn ở bên ngoài. Bởi vì hôm nay gần như không tìm thấy gì ăn, toàn là nhặt được nhiều chai nhựa, không tìm thấy đồ ăn. Buổi trưa cảm thấy đói, muốn tìm đồ ăn, sau đó tìm rất lâu mà không tìm được. Sau đó không dễ gì mới tìm được hai hộp cơm ở trong thùng rác, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Sau đó con mở ra thì thấy bên trong còn rất nhiều. Khi đó con vô cùng buồn bã, tại vì sao còn nhiều như vậy mà họ lại dứt đi, lại không ăn nữa. Sau đó khi con đang đi thì nghĩ tới trước đây khi con đi học cũng như vậy. Trước đây ăn uống vô cùng kén chọn, ăn cơm nhất định phải có rau, không có rau hoặc hết rau rồi thì không ăn cơm nữa. Con liền dứt đi. Trước đây ở trong trường học chính là như vậy, vô cùng lãng phí. Con cảm thấy mình trước đây thật không phải là người. Bây giờ đối với câu mà thầy cô đã nói, một bát cháo một bát cơm, muốn có được không phải là dễ. Thật sự là không dễ dàng. Tìm được hộp cơm này để ăn thật sự không dễ. Đêm này thì có cảm nhận rồi. Hơn nữa khi ăn cũng không còn kén chọn, càng ăn càng thấy ngon. Cảm thấy còn ngon hơn cơm ở nhà, chiên cũng ngon hơn ở nhà. Chính là cảm thấy vô cùng ngon à. Ở trong thùng rác nhặt được hay sao? Dân ăn cảm thấy thơm ngon à? Vô cùng thơm. Sau đó cũng không cảm thấy nó nhặt được từ thùng rác thì vô cùng dơ nữa, đều không có, chỉ thấy rất thơm. Hơn nữa khi đi trên đường, có khi trong đầu còn toàn nghĩ phải nhanh chóng đi tìm cơm, nếu không thì trong đầu lại nghĩ phải nhanh chóng đi nhặt lon nước. Phải đi tìm, con cũng không chú ý tới người khác dùng ánh mắt gì nhìn mình, ở sau lưng mình nói cái gì, tất cả đều không quan tâm, trong đầu chỉ nghĩ tới lon nước. Con sẽ biết được, tất cả đều trở về không. Chỉ có trạng thái như vậy, con người bình thường rồi, tất cả đều bình thường rồi, chính là phải trở về không. Còn có gì nữa? Còn có trước đây khi ở nhà, tất cả đều quá dễ dàng, căn bản là không nghĩ tới cha mẹ vất vả bao nhiêu. Chỉ cần con hết tiền thì ba nhất định đưa. Sau đó cũng không nghĩ tới ba đi làm khó khăn biết bao nhiêu, có khi lái xe về nhà bị kẹt xe trong thời gian rất dài. Trước đây mẹ có kể tới cuộc sống gia đình trước kia không dễ dàng, không có cảm giác gì. Hôm nay ở dưới ánh mặt trời như thiêu đốt cổ con, mũi con đều thấy đau, thấy rát vô cùng. Con cảm nhận được trước đây cha mẹ vô cùng không dễ dàng, sống được thật không dễ dàng. Hôm nay sau khi con nhặt được lon nước, con còn phải nghĩ ngày mai đi đâu nhặt tiếp đây, đi đâu nhặt mới có thể kiếm được tiền, mới có thể nhặt được nhiều hơn. Hơn nữa nhắm mắt lại trong đầu toàn nghĩ tới lon nước. Bây giờ đều là tình trạng này, con liền biết được những người dưới đáy xã hội có bao nhiêu không dễ dàng. Cảm nhận của con chính là cảm nhận của họ. Con mới chỉ có 2 ngày, họ đã nhờ vào đó kiếm sống bao năm rồi. Con nói họ nhắm mắt lại đều nghĩ cái gì? 2 ngày nay con nhắm mắt lại là đều là chai lọ lon nước. Họ thì sao? Con có nghĩ tới những người này khổ biết bao nhiêu? Cho nên tụi con ở trong trường học, cơm trắng mì màng thầu, còn có người nấu ăn cho con, bưng lên cha mẹ phục vụ con như vậy. Lần này thì biết rồi chứ. Con dựa vào cái gì mà sống qua những ngày như vậy? Dựa vào cái gì mà họ thảm như vậy? Con biết rồi đó, không có đạo lý mà. Con nói cha mẹ tôi đối với tôi tốt như vậy, vậy khi cha mẹ không còn thì sao? Nói ngược trở lại, con đến công ty ra ngoài xã hội, ai cầu xin con ăn cơm, ai mà phục vụ con như vậy? Con sắp biến thành kẻ không tốt, sắp biến thành người không có năng lực gì, bất kỳ ai cũng không cần đến. Nguyên nhân quan trọng nhất là sinh viên không tìm được việc chính là nó, đều là mãi gia tử được chiều chuộng. Tụi con không tin thì đi điều tra xem. Tôi tin là 95% trở lên đều là như vậy. Tụi con không học bài này thì tương lai sẽ thành như vậy. Còn có gì nữa? Giờ hết rồi. Qua 2 ngày đi nhặt rác, tự mình cảm thấy trước đây khi ở nhà, buổi sáng đi học, con đòi tiền mẹ ra ngoài ăn sáng. Sau đó có khi đòi mẹ tiền mà mẹ không đưa thì con sẽ đi xin bà ngoại. Những đồ ăn mà nhân viên máy bay họ phát khi ba đi máy bay, ba không nỡ ăn, đều đem về cho con ăn. Vậy mà có khi con không muốn ăn, còn đem cho người khác ăn. Hôm nay con nhặt rác bán được bao nhiêu tiền? Dạ 15 đồng rưỡi. Một mình con đúng không? Dân. Buổi trưa con ăn gì? Hộp cơm nhặt được, còn có một ít trái cây. Lần này ăn đồ ăn ở trong thùng rác có cảm nhận gì? Chính là bản thân cảm nhận được đồ vật gì đều có được không dễ. Đồ người ta dứt đi mà tụi con ăn cảm thấy rất thơm. Chính là lúc ở nhà không biết trân trọng đồ ăn, nhưng mà khi ở bên ngoài, bây giờ vì cuộc sống, vì sinh tồn thì nhất định phải ăn những thứ này. Khi đó ăn cơm cảm thấy thật thơm. Ở nhà phục vụ thế nào thì cũng không vui, bây giờ thì được rồi. Cho nên tất cả đều trở về không. Bạn không cho chúng mức độ thấp nhất thì không được. Không tìm được cảm giác của con người, luôn cảm thấy ở đâu đó không thoải mái. Chính là hôm nay ngày thứ hai con đi nhặt rác. Ngày thứ nhất thì không đói lắm, còn cảm thấy đồ ở trong thùng rác nuốt không nổi. Hôm nay thì rất đói. Sau đó cảm thấy nhặt được chút đồ ăn thì vô cùng vui vẻ. Khi ăn cảm thấy rất thơm sao? Dân. Sau đó đi một đoạn đường rất dài, thân thể cảm thấy rất đau. Sau đó nhớ tới trước đây mẹ thường nói với con rằng người mẹ đau, để con giúp mẹ xoa bóp. Nhưng con lại nói thể chất của mẹ thật là kém. Mẹ hy vọng con có thể giúp mẹ xoa bóp vai. Con còn phê bình mẹ, con không quan tâm mẹ. Bây giờ là mùa hè, trời rất nóng. Sau đó nhớ tới trước đây cha mẹ ở bên ngoài bán đồ, trời cũng nắng nóng như vậy, căn bản là không có đồ dùng gì để che. Điểm thứ hai chính là bên ngoài đâu đâu cũng là rác. Vừa trở về nhà thì nhìn đâu đâu cũng thấy đều là màu xanh, rất sạch sẽ, cảm thấy thật thoải mái. Ở bên ngoài uống nước lã, trước đây khi ở nhà nhìn thấy nước mưa, thùng nước nhìn thấy rất bẩn, bẩn giống như nước giặt quần áo vậy. Bây giờ đi ra ngoài nhặt rác, mặt trời thiêu đốt như vậy, không có nước uống. Trở về nhà nhìn thấy nước mưa đó thì cảm giác đầu tiên chính là muốn uống. Muốn uống nước mưa đó à? Lần này có cảm giác với nước rồi chứ gì. Dân, còn dám lãng phí nước nữa không? Không dám nữa. Hôm nay con nhặt được và bán được 15 đồng. Trước tiên để con nói vấn đề ăn cơm của con trước. Bởi vì cách đây 2 ngày con đều nhặt những đồ ăn khô trong thùng rác ăn, nhưng hôm nay lại đặc biệt thèm món nước, món bún có nước. Ví dụ như là món bún bò kho hoặc là bún gì đó. Sau đó tới buổi trưa cảm thấy vô cùng đói, rất thèm ăn, rất thèm ăn, nên con muốn đi mua. Sau đó đi tới tiệm ăn nhìn bảng giá. Trước đây đến tiệm ăn đó tuyệt đối toàn nhìn bên trái, nhìn xem bản thân thích ăn gì mà thôi. Giá tiền ở bên phải trước giờ không nhìn. Dân, không quan tâm bao nhiêu tiền phải ăn trước đã. Dân, nhưng hôm nay con không nhìn bên trái mà nhìn phía bên phải. Con chỉ nhìn 6 đồng, 8 đồng, 10 đồng gì đó thì con không muốn ăn nữa. Con thật sự không nỡ. Buổi sáng con nhặt được khoảng 100 cái chai mới bán được 6 đồng. Nếu bảo con tiêu 6 đồng này đi ăn một tô bún, đánh chết con cũng không làm như vậy. Sau đó con quyết định mua 2 cái bánh màng thầu. Vì món bún rất thích ăn đó vẫn không ăn à? Con không ăn. Không nỡ sao? Không nỡ. Nhất định là không nỡ. Thầy nghĩ xem, con từ 6 giờ đến 11 giờ, khoảng 5 giờ đồng hồ, bận rộn cả một buổi sớm. Sau đó con vác nhiều chai như vậy lại rất là nặng. Con nhất định là không nỡ ăn. Sau khi ăn xong hai cái bánh màng thầu, con vẫn cảm thấy đói, con rất muốn ăn cơm. Nhưng mà khi đó con không muốn đi mua, con nghĩ là con có thể nhặt, bởi vì con nghe hôm qua có giáo viên nói có thể nhặt được sớm. Con liền nghĩ, vậy thì con đi chỗ người ta ăn cơm xem có cơm thừa không. Bên ngoài tiệm ăn có để cái thùng, có người ngồi ở bên ngoài ăn cơm, họ dùng cơm hộp, chính là cái hộp xốp. Như vậy thì người ta sẽ không thu lại. Con liền nghĩ, đợi họ vừa đứng dậy thì con chạy qua liền, rồi đem về ăn. Sau đó con đứng ở bên cạnh đợi. Qua một lát thì có mấy người ăn xong đứng dậy. Họ vừa đứng dậy là con chạy qua ngay lập tức à. Nếu như có người hỏi tụi con không sợ bị người khác cười hay sao? Không sợ bị mất thể diện hay sao? Có phải khi đó đều không nghĩ tới chuyện này hay không? Con chỉ nghĩ tới ăn no là được rồi, chỉ cần có thể sống được rồi. Con không quan tâm người khác nghĩ thế nào, con chỉ nghĩ ăn no là được. Sau đó con nhặt được thức ăn, nhưng không có cơm, chỉ còn lại chút thức ăn. Con cảm thấy vẫn chưa ăn no, con vẫn còn muốn ăn. Sau đó con liền nghĩ đi tới phía trước xem. Khi con đi tới phía trước, con đột nhiên nhìn thấy chú Hở Tóc đang bưng hộp cơm ngồi ăn trước cửa tiệm của chú ấy. Nhưng mà con chỉ cúi đầu đi nhặt chai nhựa. Con quay đầu lại nhìn thấy chú ấy đi quăng hộp cơm. Con liền chạy tới ngay lập tức nhặt lấy hộp cơm. Khi nhặt được rồi, khi mở ra con vừa nhìn thấy hộp cơm này vẫn chưa ăn miếng nào. Một hộp cơm còn nguyên vẹn, trong đó con còn nhìn thấy một ít tóc. Thật ra hộp cơm đó còn rất ngon. Chỉ cần bỏ phần cơm có chút tóc là được, chỉ một chút thôi, không nhiều. Sau đó con bỏ nó đi. Hộp cơm đó ăn xong thật là no, ăn rất ngon miệng. Thật đó, con nói thật là lãng phí biết bao nhiêu. Nơi mà tụi con đến chính là nơi mà tụi con nhặt rác, chắc là nông thôn đúng không? Dân à, nơi đó không phải là nơi giàu có lắm. Mấy chàng trai trẻ từ nông thôn đến đều làm những việc đó, huống hồ con ở trong thành phố. Dân à, con phải biết mỗi người đều quăng đi một hộp cơm, vậy thì một buổi trưa có bao nhiêu hộp cơm bị quăng đi? Vì hộp cơm đó, chúng ta nói xem, người nông dân trồng trọt thì không nói, vận chuyển cũng không nói, con đem chúng nấu chín, bao nhiêu thức ăn cũng phải nấu chín, vậy thì lãng phí biết bao nhiêu là năng lượng. Không phải vấn đề là về tiền. Có người nói tôi có tiền, còn xem loại người cuồng vọng đó. Đại gia có tiền, nhà tôi nhiều chính là tiền, dứt đi năng lượng có thể dùng tiền mua được sao? Con xem một xẻng than đá mà chúng ta đào được ở dưới đất, đào đi rồi thì nó có thể phát điện được hay sao? Có thể làm cái này, có thể làm cái kia. Đào một xẻng thì bớt đi một xẻng. Quê nhà thầy ở Đường Sơn, Hà Bắc, sản xuất than đá, sản xuất ở dưới lòng đất. Mấy chục năm nay có rất nhiều nơi đã đào sạch rồi, nhà lầu sắp đều đang lún xuống rồi. Chỉ không phải chúng ta chỉ sống 100 năm, chỉ sống 50 năm, không phải như vậy. Đời con cháu sau này thì sao? Đời của con thì phùng dinh rồi, hai ba đời phùng dinh, từ thứ tư đời thứ năm làm sao sống? Cho nên mọi người cầm được hộp cơm cho rằng cho chỉ có 10 đồng. Không phải vậy. Tiền chỉ là tờ giấy, hộp cơm đó dùng cái gì để đổi lại? Nông dân phải trồng lúa, nước cũng được, lúa mạch cũng được, phải dùng nước tưới, vì nước từ đâu tới? Đó không phải là tài nguyên, là năng lượng sao? Sau đó dùng một cái máy để biến chúng thành lương thực. Chiếc xe đó phải vận chuyển, cho nên con xem. Có đứa trẻ nói lương thực từ đâu tới? Từ siêu thị. Siêu thị mọc ra lương thực, mọc ra bắp. Con xem chúng hồ đồ như vậy, là vì không có người dạy mà. Những chiếc xe ô tô phải vận chuyển từ nông thôn vào thành thị, gia công. Vận chuyển phải dùng xăng dầu, đủ các loại tiêu hao. Đến được thành phố còn phải gia công từng chút một, cuối cùng mới đến trước mặt con, tiêu hao biết bao năng lượng rồi. Hơn nữa bây giờ còn rất nhiều người không có cơm ăn. Ở châu Phi có rất nhiều trẻ em rất gầy, còn rất nhiều người không có cơm ăn. Nếu con nói châu Phi thì người ta nói nơi đó cách xa thầy quá, thầy không có cảm giác. Vậy thì con cháu con chắc có cảm giác chứ. Tương lai chúng ăn cái gì? Đem năng lượng tiêu hao hết rồi chỉ ăn cái gì? Hai ngày nay mỗi ngày đều nghe các con nói người ta dứt cơm, cả hộp cơm nguyên vẹn cũng dứt. Bao nhiêu lương thực mới chịu nổi cho bạn dứt như vậy? Đây không phải là chà đạp sao? Không có khái niệm rồi. Đài truyền hình vì sao không phát ra những cái này? Chúng ta thậm chí đều đang kêu gọi quốc gia dùng pháp luật chế tài những người này. Con ném thử xem, tại vì sao phải chế tài họ như vậy? Mọi người đều làm như vậy, quốc gia chúng ta liền có nguy hiểm. Không phán tội họ, không tha cho họ, còn không dùng phương pháp này thì làm sao mà ngăn chặn nổi? Họ nói đây là việc của tôi, nhân quyền của tôi bỏ tiền ra mua mà. Xin lỗi bạn, con cầm 10 đồng đi mua, mua nước điện xăng dầu, con có thể mua được sao? Đó là tài nguyên của quốc gia, tài nguyên của con cháu, tài nguyên của đời sau. Con không có tư cách, không có quyền lợi lãng phí chúng, chà đạp chúng, dùng hình thức pháp luật để bảo hộ. Con không làm như vậy, đều là phát triển kinh tế. Vậy thì con cháu đời sau không phải sẽ đoạn tử tuyệt tôn hay sao? Không có gì ăn mà. Còn có nữa chính là vấn đề giáo dục. Chính là giáo dục này cũng phải liên tưởng đến một con người con quen biết. Sự giáo dục của chú ấy vô cùng thất bại. Chính là khi nhỏ chú ấy rất chiều con của mình. Sau khi đứa trẻ đã trưởng thành, vốn không biết được nghề nghiệp gì hết, sau đó còn hút ma túy, sau đó còn thích chơi mạt chược, thích đánh bài, cá cược. Vậy ai nuôi cậu ta? Anh ấy tìm người nhà đòi tiền, chính là tìm cha mẹ. Cha mẹ nuôi à? Dân cha mẹ nuôi. Còn có ông bà nội nuôi, bởi vì ông bà nội anh ấy có tiền. Hơn 30 tuổi vẫn nuôi sao? Dân vẫn đang nuôi. Những đứa trẻ giống như vậy nên ra đường xin ăn, nhặt rác, phải cưỡng chế chúng. Phụ huynh không hạ quyết tâm này, hơn 30 tuổi rồi, nếu chúng đi nhặt rác như tụi con thì làm sao mà sống tiếp được? Không đưa tiền cho chúng xem, chúng có thể sống được không? Con đưa tiền cho chúng, chúng lại đi hút chích, làm những chuyện sằng bậy. Tụi con là đang nói giáo cho giặc, con chính là đang giết chúng. Lão Pháp Sư thường giảng, người tốt là vậy mà ra, người xấu cũng là do vậy mà ra. Tại vì sao con lại dạy ra một đứa trẻ như vậy? Là nghịch tử. Vậy mà ra, nếu như chúng từ nhỏ được học bài học này từ con, gọi là giáo dục sống. Học qua bài học này, một tháng học vài ngày, một tháng học 5-6 ngày, 7 ngày, thì không thể nào như vậy. Hôm nay còn có những cảm nhận gì nữa? Con còn một cảm nhận, đó là buổi sáng con đi tới một nơi thì nhìn thấy một người tàn tật. Anh ấy dùng chân làm việc. Con nhìn thấy chữ anh viết rất đẹp. Từng nét viết, chính là viết rất đẹp. Còn viết đẹp hơn những người viết bằng tay. Khi đó trong lòng con có một cảm nhận, nhìn xem người ta tàn tật mà còn có thể tự nuôi chính mình à? Tự nuôi chính mình à? Sau đó con rất cảm động. Con cảm thấy anh ấy còn mạnh mẽ hơn tất cả những người đầy đủ chân tay. Con người mặc dù đầy đủ chân tay, cũng giống như người khi nãy con nói tới, anh ta lớn như vậy rồi còn đi lừa tiền của mẹ, khiến cho gia đình gần như tán gia bại sản, còn nợ nần. Khi đó con cũng rất cảm động. Hôm nay con móc túi ra, con nhìn thấy trong đó có rất nhiều tiền, đều là tiền kiếm được từ mấy ngày nhặt rác. Sau đó con đem số tiền đó cho hết cho anh ấy. Con nhặt rác cũng được 4 ngày rồi, con đem hết số tiền đó cho cậu ấy à? Dân ạ. Sau đó con cảm thấy tiền mình kiếm được từ bản thân, có ăn, có dùng là đủ rồi. Thực ra số tiền đó có thể giúp đỡ những người cần hơn. Anh ấy rất cần, con cảm thấy như vậy. Sau đó con cũng rất tán thán, rất bội phục anh ấy, bởi vì cậu ấy càng khó khăn hơn tụi con. Dân ạ. Sau đó con không biết tại sao, hôm nay từ lúc con đưa tiền cho anh ấy, xong con lại tiếp tục ra ngoài nhặt rác. Con phát hiện hôm nay con rất thuận lợi, chính là con đi nhặt rác. Đa số những người con gặp hôm nay đều đối với con rất tốt. Con đi tới một nơi, con cũng không biết bà chủ đó, bà ấy nói với con, chào con có muốn uống chút nước không? Sau đó con đi tới một nơi, những người đó đều đang ăn cơm, uống bia ở trước cửa nhà. Anh đó hỏi con, lon bia này có cần hay không? Mấy lon bia đều đưa hết cho con. Thậm chí khi con đến chỗ thùng rác nhặt chai nước, từ một thùng rác mà con có thể nhặt được khoảng 15 chai lọ. Mấy ngày nay lần đầu tiên con gặp được như vậy. Còn có khi con đi trên đường, sau đó có một cô chủ đứng ở trước cửa, cô ấy gọi con, hỏi con làm cái gì. Con nói với cô ấy rằng con ra ngoài trải nghiệm cuộc sống. Sau đó bên cạnh chắc là mẹ của cô ấy nghe được, hình như rất cảm động, ngay lập tức mang mấy cái chai trong nhà đưa cho con. Không những đi lấy chai, còn để cho con ngồi xuống rót trà nóng cho con uống. Uống xong rồi con hỏi con ăn cơm chưa. Cô ấy nói mời con ăn cơm miễn phí. Con nói con ăn rồi, bởi vì con nhặt được hộp cơm, con ăn rất no, thực sự không ăn nữa. Sau đó lại nói với con, ở chỗ cô ấy có thùng giấy, đem thùng giấy đó cho con. Cô ấy đem toàn bộ cho con hết. Con thấy đó là nguyên nhân gì? Con cảm thấy có thể là do con làm chuyện tốt. ông trời sẽ chăm sóc cho con. Con tự mình nghĩ vậy chứ không biết có đúng không. Người xưa có nói, người có tâm nguyện tốt thì ông trời nhất định bảo hộ. Lần này con đã lãnh hội chưa? Con thật sự đã lãnh hội rồi. Con xem con đi nhặt rác, chỉ một niệm thiện tâm, bởi vì con nhìn thấy người khổ hơn mình, thì con đem tiền 3 ngày nhặt được, đó là bao nhiêu tâm huyết đều đem tặng cho người đó. Ngay lập tức nhìn thấy được hiệu quả, thiện có thiện báo. Lần này con tự mình trải nghiệm được rồi. Vâng, đây không phải là ngẫu nhiên. Vậy tại vì sao người khác lại không ngẫu nhiên? Trước đây nhiều ngày như vậy, tại sao con không ngẫu nhiên? Dựng sào mà thấy bóng. Hơn nữa, còn có khi con đến chỗ thùng rác, chỉ là một thùng rác bình thường, con đi nhặt, con đột nhiên nhìn thấy trong thùng rác để rất nhiều chai, hơn nữa đều là mấy loại chai lớn như di bảo, chai lớn lớn như vậy. Con biết một câu mà Khổng Lão Phu Tử từng nói qua không? Gọi là đức bất cô, tất hữu lân. Một người có đức hạnh, cho dù anh ta là ăn mày, xin ăn, rách rưới, chỉ cần anh ta có đức hạnh, được giáo dục đạo đức luân lý thánh hiền. Tất hữu lân nghĩa là gì? Bên cạnh nhất định có người giúp anh ta. Cái gọi là trong bốn bể đều là anh em. Có người xem bạn như người nhà mà chăm sóc bạn. Trong bốn bể tất hữu lân, chính là thùng rác đó. Có một gì cũng ở đó. Cái thùng rác đó chắc chắn là của gì ấy. Nhưng mà con vẫn muốn đi thử xem con có thể nhặt không. Sau đó con đã nhặt được ở trước mặt dì ấy. Không ngờ dì ấy không nói câu nào. Con ở bên cạnh dân dì ấy nhặt được mấy lon nước, dì ấy cũng không nói gì. Con cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ, sao mà có thể chứ. Nhưng dì ấy thật sự không nói gì con. Con nghĩ có phải là dì ấy nghĩ con giống học sinh nên tội nghiệp con. Vậy con nghĩ xem, tại vì sao 2 ngày trước không tội nghiệp con? Đây là chỗ của dì, đều là nói như vậy, đây là chỗ của dì mà. Đúng vậy, tại vì sao hôm nay dì ta tội nghiệp con? Cho nên nói người làm nhiều việc tốt, năng lượng từ trường thiện ở trên người sẽ mạnh. Bạn làm nhiều việc xấu, từ trường ác, bầu không khí tà ác sẽ nhiều. Mọi người nhìn thấy sẽ tránh xa, đều rất ghét con. Họ cũng không nói ra được, việc thiện của con làm quá nhiều, thiện tâm quá đủ. Cái gọi là thuần tịnh, thuần thiện. Ở trong tình trạng như con như vậy, mà còn đi giúp người, năng lượng của từ trường vô cùng lớn. Những người đó bị cảm động, nhưng họ cũng không nói nên lời, họ chỉ muốn giúp con. Con xem như vậy thần kỳ biết bao, ngôn ngữ nói không nên lời. Nhưng mà họ có thể cảm nhận được, đây chính là văn hóa truyền thống, lão tổ tông đối với chúng ta. Năng lượng tâm niệm của con người không thể nghĩ bàn, đây đều là tự bản thân con được thử nghiệm rồi. Nhưng còn có gì nữa? Còn có một lãnh hội, đó là con phát hiện được trước đây, đối với vài người, con có tâm sân hận rất lớn. Hôm nay khi đang đi trên đường, đột nhiên con khởi lên suy nghĩ này. Con cảm thấy con không còn sân hận với họ nữa, một chút sân hận cũng không có. Hơn nữa con còn cảm thấy trước đây con sân hận với họ, tất cả mọi chuyện đều là con không đúng. Còn bây giờ con muốn xin lỗi họ. Con xem, hôm qua mọi người nghe con nói con mất ngủ đúng không? Dân, 3 ngày mất ngủ hết rồi. Chỉ 3 ngày mà khỏi chứng mất ngủ, ngủ rất ngon. Chúng ta lãnh hội được Thích Ca Mâu Ni Phật Thế Tôn năm đó nói cho chúng ta 4 chữ: lấy khổ làm thầy. Thế Tôn năm đó nói với chúng ta câu này 4 chữ, đó là than thuốc. Than thuốc tốt, than thuốc hay, mặc dù đắng nhưng mà hình như có thể trị tất cả các bệnh. Thuốc này là gì? Chính là để con chịu khổ. Chịu khổ một cách có ý nghĩa, có giá trị. Con xem, con đem bệnh của mình trị khỏi rồi. 3 ngày lấy khổ làm thầy, khỏi chứng mất ngủ rồi. Hôm nay sao rồi? Hôm nay bệnh sân hận, oán hận trong tim cũng khỏi rồi. Dùng thuốc gì trị khỏi vậy? Lấy khổ làm thầy. Con không chịu cái khổ này, con ở trong phòng niệm kinh, ở đó giảng kinh cũng không có tác dụng gì. Nhất định là phải làm được. Sư phụ thường nói 5 năm 3 năm học giới. Giới là gì? Chịu khổ. Con xem vị thuốc đó tốt biết bao. Lấy khổ làm thầy. Con mới trải qua 4 ngày, con xem thân tâm đều được lợi ích. Khi con nghe lão pháp sư giảng kinh thật nhiều, con sẽ biết tại vì sao chịu khổ 4 ngày thì đột nhiên tâm oán hận không còn. Con nghe sư phụ giảng kinh nhiều hơn, con sẽ biết đáp án. Tại vì sao con nhất định có thể biết? Nghe nhiều thì con sẽ biết thôi. Hôm nay nhặt rác, con bán được 12 đồng 4 hào. Bởi vì cách đây 2 ngày nghe mọi người chia sẻ, nói bản thân chỉ nghe thấy tiếng lon chai, thì dù là xa cách mấy cũng ngay lập tức liền có phản ứng. Con trong một hai ngày này cảm thấy bản thân vẫn không có phản ứng đó, có phải là con không lanh lợi hay không à? Không nghe thấy à? Nghe không thấy. Sau đó hôm nay con đặc biệt mẫn cảm đối với âm thanh. Cái này tự nhiên nói như vậy, không phải con cố ý đi lưu tâm đến âm thanh của lon chai là cái gì. Chính là hôm nay có một việc, con nghe thấy âm thanh lạch cạch của lon chai rơi xuống đất, nhưng mà con nhìn khắp bốn phía lại không nhìn thấy. Con nói, cái chai đó ở đâu rớt vậy? Hay là bị người khác nhặt được rồi? Sau đó con liền đi, đi được khoảng hơn 200 mét, con mới phát hiện cái chai đó nằm giữa đường. Sau đó con liền vô cùng kinh ngạc, tại vì sao cách xa như vậy, cái chai này không hề nằm trong tầm mắt của con. Tại vì sao âm thanh phát ra từ đó con lại nghe thấy được? Chính là phát hiện điểm này thật không thể nghĩ bàn. Chính là thính lực của con không phải là dựa vào đôi tai. Điều này còn có thể chứng minh một điểm, chính là những nghĩa công đi nhặt phế liệu, trong số các giáo viên có nhiều vị cận thị, con cũng là người cận thị, cận tầm hơn 4 độ. Nhưng mà trước đây có một giáo viên nghĩa công chia sẻ nói, thị lực của họ hồi phục rồi. Cho dù là cái chai màu xanh lá ở trong bụi cỏ cũng có thể nhìn thấy. Sau đó hôm nay con mới có trải nghiệm này, con nhìn thấy lon chai thì ngay lập tức có phản ứng. Nhưng mà nhìn thấy lon chai của con không phải là dùng mắt nhìn, chính là cảm giác à. Con đi trên đường, con cảm nhận được, bởi vì con nhìn không rõ, đích thực là nhìn không rõ, nhưng con cảm giác được đó là cái chai. Con đi tới thì nó đúng là cái chai. Cho nên con phát hiện ra, có rất nhiều lúc không phải là dựa vào mắt để nhìn, dựa vào tai để nghe, mà là cảm giác, chính là tâm niệm, là cảm giác. Lão Pháp Sư thường nói, đó gọi là trực giác. Chưa trải qua suy ngẫm, vừa tiếp xúc được gọi là trực giác. Cảm giác trong tâm khi đó, sư phụ nói cái này tương đối chính xác. Dân ạ, bởi vì lúc bắt đầu, thầy giáo không cho con đeo kính, sau đó nói dùng tâm để nhìn, không cần dùng mắt để nhìn. Bây giờ thì dùng trực giác. Vâng ạ. Sư phụ thường nói dùng trực giác. Bây giờ phát hiện ra, hơn nữa trực giác đó đến không phải nghĩ tới là đến, nghĩ tới thì không còn là trực giác nữa. Đó là một năng lực. Dùng năng lực trực giác này là tự nhiên mà vậy. Con vốn là có nó, sau khi tịnh hóa nó sẽ từ từ khôi phục. Vâng, đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai chính là nói, cảm nhận lớn nhất hôm nay chính là rất mệt. Bởi vì hôm nay mặt trời rất nóng. Sau đó đi trên đường, bởi vì đi không ngừng, hôm qua cũng vậy. Bởi vì nhặt được lon, được chai, mà đành phải nghĩ mọi cách đi tìm, đi lật từng cái thùng rác một. Hôm qua đã đi hết một ngày, chân cũng bị xương rộp lên, chảy cả máu. Sau đó hôm nay lại đi cả một ngày, chính là vết xương rộp càng ngày càng lớn. Sau đó thì đi khập khà khập khiễng, nhưng mà vẫn phải đi tìm lon chai. Có đôi khi cũng quên luôn cái việc chân bị xương rộp, vừa nghĩ tới thì sẽ đau. Hôm nay đi được mấy nơi đều rất xa, chính là cứ men theo đường lớn mà đi như vậy, vô cùng mệt. Sau đó con nhớ tới tuyển tập Mạnh Tử mà thầy cô giáo cho con đọc thuộc qua. Chính là ông trời giao nhiệm vụ lịch sử trọng đại cho người này, nhất định phải tôi luyện ý chí của người này trước, khiến cho kinh mạch gân cốt bị mệt mỏi, nhục thể da dẻ bị đói khát, thân thể kiệt sức, túng thiếu, tất cả hành vi đều bị quấy rối, nhiễu loạn. Chính là trạng thái mà tụi con bây giờ đi nhặt lon chai, cũng giống như được nhận sự giáo dục như vậy. Bởi vì nói thật, cuộc sống như vậy con từ trong tâm của mình không hề thích thú, bởi vì không biết được khi nào mới có thể ăn được một bữa cơm. Nhặt được thì mới có, nhặt không được thì không có gì ăn. Chính là không biết hôm nay có thể ăn được cơm. Chính là cảm giác này. Trước đây khi ở nhà, ở trường học văn hóa truyền thống, cơm áo không phải lo, thật là như vậy. Bây giờ con đã hiểu cái gì là cơm áo không phải lo, thật sự như vậy. Không cần phải lo lắng, ăn cơm thì đến giờ cơm thì để trước mặt. Muốn mặc quần áo gì không cần suy nghĩ, đều có thầy cô giáo và cha mẹ chuẩn bị cho, hơn nữa đều là đồ tốt. Bây giờ đi nhặt lon chai thì nghĩ tới có thể nhặt được thức ăn hay không mà thôi. Không biết bữa cơm ấy ở đâu à? Không biết, con cảm thấy bất kỳ người bình thường nào cũng không muốn trải qua cuộc sống như vậy. Cũng không biết khi nào bản thân mới được ăn một bữa cơm. Thật là khổ tâm trí. Nhưng mà nếu không làm như vậy thì không được. Không làm như vậy đến khi thể lực không chống đỡ được nữa thì cái gì cũng không có, không còn đường lui à. Dân chính là khi con người đang đói, chính là thật sự khi chịu đói chịu khổ, vật chất cung cấp khi bằng không, dục vọng của bạn thật sự giảm đi. Tại vì sao nhiều giáo viên chia sẻ nói, sao mà dễ dàng thỏa mãn như vậy? Bởi vì vào lúc đó dục vọng là thấp nhất, thấp nhất. Có thể ăn no, ăn được một bữa cơm là được rồi. Chính là lúc này dục vọng thấp nhất. Cho nên một chút tốt, một chút ân huệ của người khác đối với chúng ta đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Con biết không, người bây giờ nói con của tôi, con dâu của tôi, người trong nhà tôi không dễ dàng thỏa mãn. Có một phương pháp rất tốt, Thích Ca Mâu Ni Phật nói lấy khổ làm thầy, để cho chúng đi chịu khổ. Ngay lập tức chúng có thể tìm được cảm giác biết đủ là hạnh phúc của người bình thường. Bài học này không học, vĩnh viễn không biết thỏa mãn, vĩnh viễn ở đó lòng tham không đáy. Dân đồng thời cũng thông qua chịu khổ, nhặt phế liệu đối với tụi con cũng là một loại rèn luyện. Chính là lãnh hội được lời nói của Mạnh Lão Phu Tử, liền phát hiện trải qua rèn luyện như vậy, vào một thời gian thật sự sẽ tăng trưởng đức hạnh và năng lực của chúng con. Đức hạnh bây giờ của con có một chút lãnh hội rồi, chính là vì nền tảng giáo dục văn hóa truyền thống, cho nên cảm thấy đức hạnh nhất định sẽ nâng lên. Nhưng mà năng lực này con bây giờ thật sự có lãnh hội, thật sự sẽ nâng cao, đều có thể dùng được. Bởi vì trước đây thầy có giảng qua, sư phụ ngài cũng giảng qua phải dùng trực giác. Nhưng mà làm sao dùng trực giác này? Chính là khi tâm mình chuyên chú, cái này thật sự sẽ tự nhiên mà như vậy. Còn có điểm thứ ba chính là hôm nay trong quá trình đi nhặt rác, phải đi vào các con hẻm, sau đó phát hiện ở trong một thôn có rất nhiều tiệm internet, bàn pizza, tiệm mặt chược cũng rất nhiều. Sau đó, hôm nay, điều con xúc động nhất chính là khi con đi ngang qua một tiệm internet. Khi đó, trong quán net, vô cùng tối tăm. Trong đó đều là người trẻ tuổi, cởi trần, đeo tai nghe, tóc tai rối bời. Họ ngồi ở đó mà chơi game. Ở trước cửa tiệm net đó chính là đứa con của ông chủ tiệm net. Bé ngồi ở đó cũng không biết là ngây ngốc hay là làm gì. Chính là cảm giác như u mê vậy. Con cảm giác là bé chừng 5-6 tuổi. Chính mà cảm giác không có sự ngây thơ đơn thuần của trẻ con. Bởi vì trước đây tụi con cũng gặp qua một học sinh, cha em ấy cũng mở tiệm chơi game. Đứa trẻ đó tụi con đều tiếp xúc qua. Khi em ấy được 12 tuổi thì tụi con phát hiện em ấy rất chậm chạp, sau đó phản ứng vô cùng chậm, năng lực ở mọi phương diện đều rất kém. Cái này dùng Phật giáo mà xem, sư phụ thường dạy chúng ta, giờ nhìn là để có thể nhìn rõ ràng. Cha mẹ bé ấy mở quán net, đám trẻ đều đi chơi game, trong đầu đều là hồ đồ hồ đà, sau đó dựa vào cái này kiếm tiền, vậy đó là tiền xui xẻo. Sư phụ thường nói, bạn khiến cho con người khác hồ đồ rồi, vậy thì con bạn cũng sẽ không tốt. Nhân quả báo ứng mà, báo ứng hiện đời. Khi nãy nói tới những đứa trẻ đó, toàn bộ đều là không có người dạy, thật tội nghiệp. Vậy cha mẹ vẫn không cho rằng cái này là nguy hiểm, có tiền là được rồi. Đem con trẻ nuôi thành mèo thành chó, chúng cũng không biết. 3 tuổi nhìn thấy 80, tất cả bây giờ đều không phải là bộ dạng con người nữa. Chúng cứ như vậy mà tới già, muốn sửa cũng rất khó rồi. Cha mẹ đích thực không cho là như vậy. Bởi vì bây giờ khắp nơi quá nhiều, cho nên con đi một chút liền có thể đi qua những nơi này. Toàn là mấy cái này. Có một siêu thị, phía ngoài siêu thị có bán hàng, bên trong thì là bàn mặt chược. Người lớn toàn bộ đều ở trong đó đánh bài mặt chược, không có ai ở bên ngoài bán hàng. Con cái của họ thì ngồi ở trên đất xếp bài tay. Vậy là cho bình thường. Vì sao vậy? Bởi vì cha mẹ làm gương cho chúng mà. Cha mẹ ở đó đánh mặt chược, con cái ở đó chơi bài thì rất bình thường. Cả nhà này đều là một người thầy dạy. Con nói đứa trẻ đó có thể tốt sao? Con nói tiếp xem, con còn có cảm nhận gì nữa? Chúng con hai ngày nay đã đi 3-4 thôn. Có thôn nếu thầy vừa nhìn thấy sẽ thấy vô cùng loạn, giống như không có ai quản lý. Có thôn thì quy hoạch rất gọn gàng trật tự, phòng cư dân, còn có nơi cơ quan nhà nước làm việc, còn có nơi cho người dân tập thể dục, bao gồm công viên cũng có. Chính là lãnh hội được người làm quan nơi đó, nhất định là do quan chức địa phương nơi đó quản lý. Người làm quan đó có thể người ta không nhìn thấy họ, mà nhìn vào người dân của họ. Xem trị gì à? Đúng vậy. Xem nhà của họ thì biết họ có phải vì dân hay không, rất rõ ràng mà nhìn ra được. Đó chính là bộ mặt của quan viên chức. Còn có gì nữa không? Còn có chính là con cảm giác được buổi học sống này đích thực vô cùng quan trọng. Bởi vì tụi con đều làm nghĩa công, chính là hy vọng hoằng pháp lợi sanh. Con trước đây cảm thấy hoằng pháp lợi sanh chính là con đi theo đoàn thể là được rồi. qua trải nghiệm hai ngày nay đi nhặt phế liệu, con mới hiểu được nếu như tụi con không trải qua quá trình này, chính là phải chịu khổ, chịu đói, chịu mưa ướt. Không có nhận qua giáo dục như vậy, nếu không nhận được sự giáo dục này, hoằng pháp lợi sanh khó mà gánh vác được, khó mà vì người quên mình. Đối với điểm này đặc biệt có lãnh ngộ rồi. Hôm nay tụi con luôn suy gẫm một vấn đề: cái gì gọi là sống? Sau đó vẫn luôn suy nghĩ chỉ một câu nói, chính là không dựa dẫm vào người khác, chính là tự mình độc lập. Sau đó là bản thân có thật sự lãnh ngộ, có đức hạnh, đó mới gọi là sống. Tại vì sao lại có suy nghĩ như vậy? Bởi vì khi đi nhặt rác thì chỉ có thể dựa vào chính mình, không ai khác. Một chút khả năng đầu cơ trục lợi, dây dưa lười biếng đều không có. Vâng. Cho dù là bên cạnh không có người khác, có khó khăn gì thì người khác cũng không thể, chỉ có thể dựa vào đức hạnh độc lập của chính mình. Con được rèn luyện rồi. Vâng. Sau đó còn một cách nghĩ, đó là sống không phải là vì chính mình. Tại vì sao là nghĩ sống không chỉ vì chính mình? Chính là nếu như chỉ vì bản thân, có đôi khi sẽ rất ích kỷ, chỉ biết vì bản thân mình, có thể là cái gì cũng không đạt được. Nếu như lúc nào cũng nghĩ tới giúp đỡ người khác, người khác cũng sẽ đến giúp đỡ mình, đến báo đáp mình. Sống như vậy mới có giá trị, có ý nghĩa. Có đôi khi con người quá ích kỷ thì sẽ vô cùng đau khổ. Cũng giống vậy, khi bản thân có khó khăn, có thể không có ai tới giúp, nên nói lúc nào cũng vì người khác, thực ra cũng là vì bản thân mình. Hôm nay con nhặt được bao nhiêu tiền? 12 đồng. Hôm nay đi nhặt lon chai vô cùng tốn sức, vô cùng mệt mỏi, không ai giúp đỡ, chính là cái gì cũng không có. Cảm giác nếu như mỗi ngày nếu đều như vậy thì sống thật vô cùng khó khăn. Sống rất đau khổ nhưng rất khó khăn. Con có cảm giác với những người thuộc tầng lớp thấp nhất xã hội mưu sinh bằng nghề này rồi chứ? Có ạ. Trước đây nhìn thấy họ có thể một chút cảm giác cũng không có, cũng không từng để ý tới họ. Hiện tại giống họ cùng nhau đi nhặt lon chai, cùng họ trải nghiệm, con có cảm giác này rồi ạ. Con bây giờ quay trở về nơi đây, màn thầu trắng tinh, cơm trắng, người ta chuẩn bị sẵn cơm canh cho con. Ba con cũng thường quan tâm, mẹ thì luôn gọi điện thoại hỏi han, con có cảm nhận gì không? Cảm nhận bây giờ là vô cùng hạnh phúc. Chính là cảm giác tất cả mọi thứ có được không dễ dàng. Bất tri bất giác, cảm giác vô cùng quý trọng mọi thứ có được không dễ dàng. Thầy từng nhắc qua vấn đề này cho tụi con. Tụi con không nên xem là một buổi học. Tâm lý học và cuộc sống thực tế vẫn là có khác biệt, hơn nữa khác biệt rất lớn. Thầy hỏi tụi con, đây không phải là bài học. Nếu như để con nhặt một năm, nhặt hai năm, hai năm này con nhất định phải dựa vào đó mà sống. Tụi con có nghĩ qua không? Đó là tình trạng gì? Hiện tại tụi con trở về vẫn còn một nơi có thể để tụi con tắm rửa, còn có thể nghỉ ngơi một chút. Buổi tối trở về vẫn có nơi để về. Nếu như không có thì sao? Đường lùi này cũng bị chặn mất thì sao? Vậy không phải là đi học, mà thật sự là như vậy. Tụi con có suy nghĩ gì không? Con cảm thấy rất khó mà sống. Bởi vì mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể nhặt được 30 đồng, ít nhất thì có lúc chỉ nhặt được 10 đồng. Cho nên nếu như không có chỗ để ở, hơn nữa mỗi ngày chỉ nhặt để kiếm cơm ăn, có thể có lúc dầu muối cũng không có, vậy thì không thể nói cả một năm đều ở tình trạng như vậy. Thân thể sẽ không thể nào chịu được. Thầy nói cho con biết, thân thể con người chịu được. Con đi xem những người già đi ăn xin đi, con hỏi họ nhặt rác bao nhiêu năm rồi. Nhặt 5 năm, họ vẫn sống rất tốt. Họ làm sao lại không chịu được? Không có cái khổ nào không chịu được. Cho nên con nói chịu không được vì con vẫn còn nơi để trở về. Thật sự không còn nơi để về nữa, con sẽ sống tự tại hơn cả bây giờ. Ngược lại bây giờ con đang trải nghiệm. Để con trải nghiệm cái gì? Trải nghiệm gia đình quan trọng biết bao, cha mẹ nuôi nấng con, cha mẹ quan trọng biết bao, gia đình cho con ân đức lớn biết bao. Con vừa nghĩ như vậy thì ngay lập tức bị dọa sợ. Chứ còn gì nữa, người ta không có nhà, không có cha mẹ nuôi nấng, cuộc đời đau khổ, bi thảm biết bao. Con nghĩ xem, có phải không? Vâng. Sau đó con cảm thấy người thấp kém trong xã hội vô cùng đáng thương, vô cùng khổ. Vì sao vậy? Bọn họ mỗi ngày chỉ vì sống tiếp, không cần nói tới, có thể đi học, có thể nhận được giáo dục. Trong đầu có thể là toàn nghĩ tới làm sao có thể sống tiếp, cho nên thật sự vô cùng khổ. Cho dù là thân hay tâm đều vô cùng khổ. Cho nên con hôm nay nghĩ tới vô cùng đau lòng. Hơn nữa, thầy hôm qua cũng nói tới Trung Quốc chúng ta có hơn 100 triệu người đều sống trong điều kiện như vậy, sống dưới mức nghèo khó. Nhưng hơn nữa hôm nay con cũng không nhặt được cái gì, ở dưới mặt trời thiêu đốt, từ từ mà đi như vậy cũng không có gì ăn, khi vô cùng đói. Còn khi đó cảm thấy vô cùng thê lương, không ai giúp đỡ. Khi đó thật sự cảm thấy gia đình vô cùng quan trọng. Hơn nữa còn vô cùng là ấm áp, có cha mẹ, có thầy giáo, thật là vô cùng hạnh phúc. Buổi học này chỉ có 7 ngày, con cũng còn lối thoát. Rồi đó cũng sẽ đến ngày thứ 7. Nhưng nếu như 1-2 năm thì sao? Nếu như không còn nhà nữa, cha mẹ không còn nữa thì sao? Tâm trân trọng, tâm cảm ơn của con sẽ sanh khởi thôi. Khi đó liền cảm thấy thật hổ thẹn. Bản thân trước đây vô cùng không hiểu được quý trọng, cũng không biết cảm ơn. Khi đó trong lòng vô cùng khó chịu, cũng cảm thấy vô cùng bất lực, nói không ra được cảm giác đó. Điểm thứ hai là con cảm thấy từ trong thùng rác, thực ra cũng có thể phát hiện dân cư ở nơi mà tụi con sống, tố chất của họ như thế nào. Vì sao? Nơi mà trước đây con đi nhặt rác, đến túi rác cũng không cột lại, cứ vứt tung tóe ra, có khi còn vứt cả trên mặt đất, vứt lung tung mà. Dân, nơi hôm qua tụi con đi túi rác đều cột vô cùng chắc chắn, tất cả rác đều được bỏ hết vào trong túi. Ở trên đường cũng nhìn thấy túi ni lông bay lung tung, cho nên nói từ những điểm rất nhỏ nhặt đó mà có thể quan sát được dân chúng trong xã hội này của chúng ta, tố chất của những người ở nơi đó phổ biến là như thế nào, thực ra có thể cảm nhận được. Hơn nữa, hôm nay có người hỏi tụi con, nói tụi con có phải là công ty nào không, có phải tụi con được nhận qua huấn luyện chuyên môn. Tại vì sao? Tôi thấy động tác của mỗi một người hình như rất là có quy tắc. Người đi đường nói sao? Dân, người đi đường nói với con như vậy. Khi đó trong lòng con đang nghĩ học văn hóa truyền thống khẳng định là khác rồi. Bây giờ những người không học văn hóa truyền thống đều có thể cảm nhận được, được người tôn kính. Con không cần quảng cáo, thương hiệu, nhất cử nhất động, cử chỉ ngôn ngữ tự nhiên mà được người tôn kính. Cái đó chính là chiêu bài, cái gọi là uy nghi. Sư phụ ngài thường giảng cho chúng ta, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng thường giảng, gọi là diễn thuyết cho người. Biểu diễn đứng hàng đầu, còn chưa nói thì phải biểu diễn trước đã. Đứng có tướng đứng, ngồi có tướng ngồi, nhặt rác có tướng của nhặt rác. Tướng đó của con không giống như người khác. Vì sao vậy? Con học qua giáo dục thánh hiền, con biết được. Con nói họ cái này quan trọng hay không? Nhặt rác cũng có lãnh hội, huống hồ là chức vụ cao hơn chứ. Chúng tôi gần đây có một bộ tiết mục đặc biệt, gọi là Con người có thể dạy tốt được, đã phát sóng rồi. Có rất nhiều người vô cùng yêu thích. Vậy thì mọi người lại xem tiết mục sống càng tốt. Vì sao vậy? Con trẻ có ngàn giảng hộ gia đình biết được làm sao dạy rồi, hàng ngàn hàng vạn học sinh biết làm sao học rồi, thầy cô giáo biết làm sao dẫn dắt rồi. Bạn xem những người đó vốn thăm ăn lười làm, bây giờ ở trong phòng phát sóng khóc lóc đều biết sám hối rồi. Người đều dạy tốt rồi. Con người có thể dạy thành tốt được, dùng cái gì? Dùng giáo dục thánh hiền. Cho nên bạn xem, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, 98 chữ này cứu biết bao nhiêu người. Vô vàn cảm ơn Thích Ca Mâu Ni Phật, vô vàn cảm ơn sư phụ. Sư phụ nói với chúng ta, người trẻ tuổi chịu khổ một chút có thể tốt, thật sự là cần thiết. Tiết mục tới đây, chúng tôi bật một đoạn video cho mọi người xem. Đây là hai người con trai của một lão cư sĩ 13 tuổi, 14 tuổi. Hai anh em, người mẹ này rất gầy yếu, ở trong nhà ăn trợ cấp, nghèo đói, rất nghèo, bán dớ ngoài lề đường. hy vọng đưa hai đứa trẻ này tới trường học văn hóa truyền thống. Hai đứa trẻ này chưa từng nhận qua giáo dục, chịu khổ, mỗi ngày chỉ biết đòi tiền đi chơi game, lên mạng chém gió, toàn là như vậy. Ăn cho vừa bập vừa trắng, tôi nhìn thấy chúng thì thật sự muốn đánh cho chúng một trận. Vì sao vậy? Chính là không ở trong trường học. Nói trường học không có game, chơi không vui, chịu khổ được một chút là la là. Phần nói bữa cơm này chúng ta ăn mặn thầu rau mặn, không được, phải trở về nhà. Tôi nói với chúng, tôi nói mẹ của tụi con sắp chết rồi, thân thể lại không tốt, tụi con tội nghiệp cho mẹ tụi con không được. Tụi con có chút nhân tâm tối thiểu nào không? Tôi nói, con đứng dậy vừa cao vừa to, ngũ quan đoan trang, là hai đứa trẻ rất anh tuấn. Tôi nói, tụi con tại vì sao là như vậy chứ? Ở đây còn quản lý con ăn cơm, còn là trường học miễn phí. Con ở đây có biết là mẹ con ở nhà sẽ bớt nấu cho hai người ăn, mẹ con cũng bớt mệt nhọc rất nhiều. Bởi vì mẹ chúng nuôi chúng một mình, ba chúng thì đã qua đời rồi, lưng của mẹ con đều sắp còng rồi. Tôi nói, con chính là nhìn vào điểm này, tụi con ở đây học thì sợ cái gì, đúng không? Con được nhận sự giáo dục tốt như vậy, còn có người lo ăn lo uống, chỗ ở lo quần áo, vậy không được, còn nhốn nháo ở đây nhất quyết đòi về nhà. Chỉ có thể gọi điện thoại cho mẹ chúng tới đón. Mẹ chúng thân thể không tốt, là say xe đi một đoạn đường rất dài tới đây, không có cách nào khác. Nhìn thấy đứa con trai không có cách nào, cuối cùng mẹ chúng đành phải dắt hai đứa con về. Tôi nhìn vào bóng lưng đó mà rất cảm khái. Cảm khái cái gì chị? Mệnh của người mẹ này quá thảm rồi. Tôi nói, hai đứa trẻ này 13, 14 tuổi đã đối với mẹ nó như vậy, không có nhân tính như vậy. Sống chết của mẹ chả liên quan gì tới chúng. Chúng phải ở nhà ăn, phải ở nhà chơi. Bạn nói xem, sau khi chúng trưởng thành, không phải sẽ đòi mạng mẹ chúng hay sao? Chúng ta có lý do nghĩ như vậy. Bạn xem hai đứa lớn nhỏ, nó không quan tâm sống chết của cha mẹ. Bạn nhìn thấy rồi đó, đó là chiều chuộng. Chưa từng nhận qua giáo dục sống, bạn có muốn con của bạn cũng biến thành như vậy? Nếu như không muốn, vậy thì đừng chiều chuộng chúng. Vậy thì phải làm sao? Cho học bài học chịu khổ chịu cực. Còn để chúng chịu thiệt thòi, chúng mới có thể sống kiên cường, có dáng vẻ của con người. Những thứ này chưa chịu qua, có chút gió thổi cỏ lay, bạn xem chúng thật không có tiền đồ. Tôi khi đó rất muốn dùng hết sức mà đánh chúng một trận, thật không có tiền đồ. Chỉ biết chơi bời, nhất định đòi ăn ngon, mẹ có chết cũng chả liên quan gì tới chúng. Nguyên nhân cơ bản đáng sợ nhất là gì? Không được nhận qua dạy dỗ tốt. Bây giờ đều rất là chiều chuộng nó. Nó đã hư hỏng đến như vậy mà vẫn yêu thương nó. Bạn nói xem gì thì phải làm sao? Không phải người cũng phục vụ chúng, không có ai đập bàn đập ghế cho chúng hai cái tát. Đó mới thực sự là yêu thương. Bây giờ đều không cho mắng, không cho đánh, đó thật sự là hại chúng. Nếu bạn không muốn con của bạn như vậy, đó là loại bại gia. Nếu bạn không muốn như vậy, vậy thì được rồi, nhất định phải học giáo dục thánh hiền, để cho chúng học cách làm sao sống. Tôi nhớ trước đây không lâu, có phỏng vấn một người mẹ đơn thân nuôi con nhỏ. Cô ấy đã ly hôn rồi. Tôi nhớ hình như con gái của cô ấy tầm 9 tuổi, không phải 8 tuổi thì là 9 tuổi, ăn trộm đồ thành quen, học ở trong trường học. Bạn bè ở đó ăn trộm đồ thì bé cũng học theo. Đứa trẻ này nhiều lần dạy dỗ không sửa, mẹ bé ở đó dập đầu xin cơ hội cho hai mẹ con, cầu xin thầy cô giáo. Cuối cùng cô cũng sám hối. Hóa ra cô ta bán đồ thường lợi dụng kiếm lời, ăn trộm mà không cho cũng lấy. Kiếm lợi của người, không cho bạn mà bạn cũng lấy, không cho cũng lấy là ăn trộm rồi. Quả báo của ăn trộm là gì? Bần cùng khổ sở. Trong Địa Tạng Kinh có giảng rất rõ, nếu gặp kẻ trộm cắp thì dạy rõ quả báo bần cùng khổ sở. Mệnh quá thảm rồi. Không chỉ như thế, cha nợ con trả. Con gái cô ta còn ăn trộm, sau này nhiều lần dạy dỗ không sửa, chỉ có thể để mẹ tới mang đi. Chúng tôi nhìn vào bóng lưng của đứa trẻ này, bóng lưng rời khỏi trường học, cảm khái vô hạn. Bạn nói xem, cô nhi quả mẫu, cuộc đời sau này không thể tưởng tượng được rồi. Một đứa trẻ 8-9 tuổi đã ăn trộm đồ, không thể khống chế rồi, đánh mắng thế nào cũng không sửa được. Vì sao vậy? Vì bé đã ăn trộm mấy năm rồi, đã thành thói quen rồi. Chúng ta tại vì sao phải nhắc tới trường hợp này? Giáo dục nhất định phải tiến hành từ bây giờ. Bạn thật sự đợi tới mười mấy 20 tuổi bạn đưa tới thì ai dạy nổi chứ? Cho nên nói giáo dục chịu khổ, giáo dục giữ quy tắc nhất định phải có từ nhỏ. Cho nên bài học sống quá quan trọng rồi. Để cho chúng từ nhỏ có quy tắc, bạn xem những bạn trẻ lên báo cáo ở đây, những người tham gia buổi học sống, cho dù là học sinh hay là giáo viên, họ đều nói một câu, mặc dù ở trên mặt đất là một cái chai, không thể nào xem là đáng một hào hai hào, chỉ là cái chai cũ như vậy, là của người ta. Học văn hóa truyền thống được giáo dục tốt, không lấy không động, trả cho người ta, có chủ rồi thì phải trả lại. Đức hạnh tốt biết bao. Cho nên nói trong buổi học này, chỗ tốt của nó nói không hết. Một dạng người có thể nói ra một dạng loại. Chúng tôi tin là có thể nói ra hai dạng loại thật quá nhiều. Hơn nữa, hôm nay đã học thì sang năm học, người 30 với người 40 tuổi học bài học này không giống nhau. Tuổi nào học cũng có chỗ tốt, mỗi năm trải nghiệm không giống nhau. Cho nên chúng tôi vô cùng hy vọng ai là giáo viên, ai là phụ huynh, đặc biệt là các giáo viên dạy văn hóa truyền thống, phải thường học buổi học này, duy trì cái tâm lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, nhận được sự giáo dục tốt nhất. Đây chính là giáo dục tốt nhất. Trí huệ của bạn có thể hiển lộ ra, đức hạnh con người đều có thể hiển lộ ra. Cho nên chúng tôi vô cùng hy vọng tiết mục này mọi người đều phải học, đều phải làm, lưu thông rộng rãi. Đừng lo lắng đồ trong thùng rác nhặt ra ăn không được, không sanh bệnh đâu mà, không có bất kỳ bệnh gì. Bao nhiêu người, tầm hơn 20 người đã làm thực nghiệm rồi, không sao. Nước tinh khiết của bạn, nước tinh khiết sau khi lọc xong uống vào thì bị tiêu chảy, bạn giải thích làm sao? Uống mấy thứ bảo dưỡng tinh thần xong mất ngủ, phước báo này hưởng quá nhiều rồi, thì muốn nhảy lầu tự sát, cảm thấy sống không có sức lực. Cho nên nói chúng ta nhất định phải biết buổi học sống này thật quá quan trọng. Chúng ta không những phải xem mà còn phải làm. Chúng tôi ở đây cũng có một lời bình của khán giả, là một khán giả đến từ Thẩm Quyến, Quảng Đông. Anh ấy đối với tiết mục như vậy vô cùng tán thán. Anh ấy nói những tiết mục giống như sống nên làm nhiều hơn. Anh ấy nói tiết mục sống đã khiến anh ấy vô cùng rung động. Người này lúc nhỏ cũng đã phải chịu khổ rất nhiều, cũng phải trải qua những ngày không có tiền, đặc biệt là khi anh ấy nhìn thấy cha mẹ kiếm tiền rất khó khăn. Ngoài ra khi anh ấy đi học thì gia đình không có tiền, trong trường đều là ăn rau mặn. Sau đó bước ra xã hội tìm công việc không dễ dàng, kiếm tiền không dễ dàng, anh ấy đều đã trải qua. Anh ấy nói đối với buổi học sống này anh có cảm xúc rất sâu sắc. Anh ấy nói tất cả những bài học này đều rất thực tế, không nói gì huyền diệu, chỉ dạy đạo lý làm người. Nói học đến ngày hôm nay, cảm giác thực hành là vô cùng quan trọng. Ngoài ra trong cuộc sống, làm sao thực hành nhân nghĩa lễ trí tín, làm sao thực hành ôn lương cung kiệm nhượng, làm sao để thực hành cần lao khắc khổ. Anh ấy nói thông qua tiết mục sống đều có thể có được phương pháp. Nói nếu như không thực hành thì chỉ là người nghiên cứu, là một ngụy quân tử, nên là hại người cũng là hại chính mình. Tôi ở đây còn có tin nhắn của một vị khán giả đến từ Bắc Kinh. Anh ấy họ Dương, là một lập trình viên phần mềm. Anh ấy nói anh ấy và người nhà cùng nhau xem tiết mục sống mới ở trên mạng, trong lòng vô cùng rung động, mỗi một tập đều cảm động rơi nước mắt. Anh ấy cảm động bởi vì thầy lao tâm khổ trí tìm kiếm phương pháp giáo dục cứu vớt xã hội, vì các giáo viên và bạn học tự mình trải nghiệm nếm thử nỗi khổ nhân gian, cảm thấy hổ thẹn vì các hành vi lãng phí của bản thân trước đây. Nghe được sự chia sẻ của mọi người hàng ngày, mặc dù bản thân không học qua bài học như vậy nhưng mà cũng nhận được giáo dục sâu sắc, cảm thấy bản thân không dám lãng phí nữa. Sau đó anh ấy là nhớ tới một câu trong Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn: một bát cháo một bát cơm không phải có được là dễ, nửa sợi tơ nửa sợi chỉ thường niệm có được không dễ dàng. Đồng thời vị khán giả này còn nói bản thân đối với những người có cuộc sống khó khăn trong xã hội này, tình trạng cuộc sống của những người đó anh ấy có được nhận thức sâu sắc, từ đây về sau nhất định sửa đổi lỗi lầm của bản thân. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, sau này nhất định phải đem rác ở trong nhà phân loại ra, để những người cần đến có thể thuận tiện lấy được đồ mà họ muốn. Hơn nữa, còn nó nhất định phải tìm cơ hội thích hợp cùng người nhà tự mình đi trải nghiệm bài học sống, để mọi thứ trở về không. Đời người nhất định phải học bài học này. Tôi ở đây cũng có một tin nhắn, là một thanh niên trẻ tuổi đến từ Hát Long Giang, Mẫu Đơn Giang. Vì khán giả này xem được hai tập sống đầu tiên thì vội vàng gửi tin nhắn cho chúng tôi. Anh ấy đối với người sinh viên chỉ biết đọa lạc ăn uống chơi bời trong tiết mục, đối với nội dung đó rất có ấn tượng. Ngoài ra, anh ấy nói ở gần chỗ anh cũng có người trẻ tuổi như vậy. Người trẻ tuổi đó là bạn học cùng lớp thời tiểu học của anh ấy. Cha mẹ của người bạn học này đều là người câm điếc, chính là dựa vào nhặt rác mưu sinh. Hơn nữa nhà họ chỉ có ông nội là có lương hưu, cả nhà đều dựa vào lương hưu để sống qua ngày. Nhưng mà đứa trẻ không hiếu thuận, không hiểu chuyện, đều là ông nội cha mẹ phục vụ anh ấy. Hơn nữa khuyên thế nào anh ấy cũng không nghe, cứ ở trong trường học sống qua ngày, đi quán nét, khiến cha mẹ vô cùng thất vọng. Người trẻ tuổi đó nói, anh ấy vô cùng tán đồng với một câu nói ở trong tiết mục. Anh ấy nói người bây giờ, đặc biệt là sinh viên, là người nên ra đường nhặt rác nhất. Chỉ có như vậy, chúng mới biết được cha mẹ vất vả như thế nào, mới biết tiền làm sao mà kiếm được. Tôi ở đây có một tin nhắn từ một người mẹ ở Thiên Tân gửi cho chúng tôi. Cô ấy nói hôm nay buổi sáng cô ấy và con gái đến chùa làm công quả. Khi trở về, có đưa cho họ mang về một chút trái cây và ít điểm tâm. Món điểm tâm này đã tắm mùi nhang đèn rất nặng, gần như không còn chút mùi vị điểm tâm nữa. Nhìn những đồ cúng này, trong lòng cô ấy thật sự hơi ớn, thật sự là khó mà nuốt nổi. Thế nhưng con gái của cô ấy lại nói hai câu, không sao đâu mẹ, để con ăn cho. Cô ấy cảm thấy thật ngại, làm mẹ mà thể hiện thật kém, còn không bằng con gái. Con gái nói là, nó nhớ những sinh viên và nghĩa công trong tiết mục sống, họ đến cả cơm rau thừa trong thùng rác cũng ăn rồi. Nếu như mẹ đói, sẽ thành như vậy. Vậy tứ điểm tâm này, mẹ còn nuốt không nổi không? Nhưng mà sau đó, con gái cô vẫn cố nhịn mùi nhang đèn mà ăn hết 2-3 phần số điểm tâm. Người mẹ này nói cô ấy rất hổ thẹn, đang định học theo con gái ăn nốt 1/3 số điểm tâm còn lại. Xem ra tất cả mọi người đều nên học buổi học sống, tăng cường tinh thần chịu khổ của chúng ta. Hôm nay nhặt rác bán được bao nhiêu tiền con? Con bán được 37.50 đồng, thưa thầy. Hôm nay con không gặp phải cản trở hay là gặp phải ai mắng mỏ con cả? Không có. Con cảm thấy ngày thứ ba thì con đã cảm thấy chai sạn rồi. Cảm thấy sau khi nhặt rác xong thì hình như mùi vị ban đầu lúc đi học không còn nữa. Trên người ngửi thấy đều là mùi rác, trong tâm hình như cũng là có rác. Chính là có cảm giác như vậy. Con cảm thấy thật đáng sợ. Sau đó con đột nhiên cảm thấy tâm thái hôm nay khi con đi ra ngoài nhặt rác không giống như vậy nữa. Con không thể vì nhặt rác mà tham lam, sau đó trở về muộn. Tham lam cái gì vậy? Tham có thể bán nhiều hơn một chút. Tại vì sao lại muốn bán nhiều hơn? Bởi vì hy vọng có thêm 2 đồng hay gì đó mà. Bởi vì thực sự mà không phải vì thế. Mặc dù đói 2 ngày này đang trải nghiệm sống, nhưng hình như đã cách xa cái tâm sơ phát ban đầu rồi. Vừa lúc con cũng đang tìm đồ, có một chú chó cũng ở đó tìm đồ ăn. Sau đó con còn tự mình lẩm bẩm, con ở đó bới, nó cũng ở đó bới. Sau đó con lại tự mình lẩm bẩm nói, con nói chúng ta việc ai người đó làm nha, ai cũng đừng can thiệp ai. Ý của con là con không dọa nó, nó cũng đừng cắn con. Xong rồi thì nó bới trên mặt đất, con thì bới trong thùng rác. Sau khi làm xong thì ngồi đợi ở đó. Con vẫn luôn nghĩ tới chú chó đó, con và nó có gì khác biệt chứ? Con sao lại cảm thấy con không khác gì nó mấy? Con cứ nghĩ như vậy. Tại vì sao lại nghĩ như vậy? Chó nó chạy nhanh hơn con đúng không? Nó còn linh mẫn hơn cả con. Mũi của nó chưa tới nơi đó cũng có thể ngửi thấy. Con còn phải dùng gậy gõ lật cái túi nào đó, con còn phải mở ra mới biết được. Sau đó con lại nghĩ, nó hình như bị mưa ướt cũng không sao. Con mà bị mưa ướt thì có thể sẽ bị cảm, phát sốt. Con đã nghĩ rất nhiều sự khác nhau với con chó đó. Sau đó con nghĩ con đã lãnh hội được rất sâu sắc ạ. Con đã nói tới vấn đề này rất hay. Con đang nghĩ con và con chó đó có gì khác biệt. Khác biệt, nếu như con tiếp tục nhặt như vậy thì không khác nữa. Tại vì sao lại nói như vậy? Con người không có giá trị của con người nữa, chính là vì sống tiếp mà thôi. Đói rồi thì ăn cơm. Cho nên con xem người xưa nói với chúng ta, thiên địa nhân tam tài, người là quý báu nhất trong vạn vật thiên địa. lãnh tụ cao nhất là con người. Vì sao vậy? Người có thể thay trời hành đạo, các loại động vật làm không được. Cho nên bài học này tốt ở chỗ nào? Con xem tụi con lãnh hội được rồi. Có người nói tôi giống con khỉ, con lại nói con giống con chó vàng, còn thấp hơn cả chó. Chính là vì mặt năng lực. Đúng vậy, chính vậy. Bài học này tốt ở chỗ đó, để tụi con cho mọi người biết mình là người. Con người đáng lẽ rất tôn quý, rất là tôn quý. Tôn chính là được người tôn kính, quý chính là địa vị cao. Địa vị cao trong vạn vật. Vì con bây giờ, tại vì sao lại đến nơi thấp kém nhất vậy? Vấn đề này thật quá sâu sắc. Vấn đề ở đâu? Con chó cũng ở đó mới thức ăn, con cũng ở đó lục lọi. Tại vì sao lại thành ngang hàng như vậy? Quan trọng nhất là đạo đức, đức hạnh của con người. Con có học vấn, con có hai thứ này, con có thể tới đó sao? Không phải con đã hiểu rồi? Con nhìn lão pháp sư xem, tuổi cao như vậy, 87 tuổi rồi. Rất nhiều nguyên thủ, chính khách quốc gia còn tại vị hay là đã nghỉ hưu, vạn dặm từ xa, thật sự đã tới thỉnh giáo vấn đề. Cả thế giới hàng ngày có bao nhiêu người lên mạng, ngồi trước tivi xem lão pháp sư dạy bảo. Tôn quý của ngài không thể nào dùng ngôn ngữ mà diễn đạt được. Tâm cảm kích của chúng ta không cách nào dùng ngôn ngữ mà diễn đạt. Đây chính là có đức hạnh, có học vấn, có trí huệ, có năng lực. Cho nên ngài biểu diễn cho chúng ta xem, con người là tôn quý nhất ở trong thiên địa. Không ai mà không tôn kính ngài. Đến Sri Lanka viếng thăm, tổng thống mời 2 lần, tiếp đãi còn long trọng hơn là nguyên thủ quốc gia. Máy bay đều bao hết, bao hẳn một chiếc máy bay, có hơn 500 người đi cùng. Sự tôn quý đó, sự kính yêu của mọi người, đó mới thực sự là quý nhân của loài người. Chúng ta nói người quá tôn quý rồi, đó mới là dáng vẻ của con người. Ngài làm tấm gương cho chúng ta. Năm đó Thích Ca Mâu Ni Phật không phải cũng vậy sao? Mặc dù cầm bình bát, mặc dù đi xin ăn, còn xem Quốc Vương Đại Thần đi theo, 2.000 người, 3.000 người, 1.500 người đi theo. Vì sao vậy? Vì ngài mang tới hạnh phúc và lợi ích cho loài người. Ngài có thể khiến con người rời khổ được vui. Con biết được, chúng ta khi nhặt rác phải cảm thấy nhục nhã, hổ thẹn. Vì sao vậy? Ta tại vì sao lại giống như chó, như khỉ vậy? Sao ta lại ở cùng với chúng? Ý là gì? Chúng ta đọa lạc rồi. Đọa lạc xuống tầng thấp nhất. Nếu như các con thật sự có đức hạnh, có trí huệ, có học vấn, các con làm như vậy thì bao nhiêu người ngăn cản? Không thể được, quỳ ở trên mặt đất mà ngăn cản. Con không thể làm như vậy. Chúng tôi cúng dường con nhất định không thể chịu ủy khuất như vậy. Con liền biết được cái tâm hổ thẹn, tâm sám hối của con người khởi lên rồi. Con người nếu như có đức hạnh học vấn, lại không thể làm những công việc tối thiểu này. Trừ phi là con đi lừa người, đi trộm, đi cướp, vậy thì con chỉ có thể đi được con đường đó. Lần này thì con có trải nghiệm rồi đó. Vâng. Sau đó, con còn nghĩ rất nhiều. Con đang nghĩ, nếu như chú chó đó tùy tiện một nơi nào đó, nó cũng có thể nằm đó nghỉ ngơi. Nếu như con cũng tùy tiện nằm ở một nơi nào đó ngủ thì sẽ bị cảm lạnh. Cho dù chú chó này bị bệnh thì sức đề kháng của nó cũng sẽ từ từ hồi phục. Bởi vì trong thế giới của chó không có tiệm thuốc. Con chính là nghĩ như vậy. Bản thân con cũng không có ai chăm sóc. Con đi nhặt rác, con cũng không có tiền mua thuốc, con có thể sẽ chết. Con chính là đang nghĩ, con thực sự không bằng con chó. Con khi đó thực sự rất đau lòng. Con liền nhớ tới gia đình. Bởi vì con từ nhỏ tới lớn không thích ăn cơm. Bởi vì bây giờ mới biết không có tâm cảm ơn. Chính là hơi đói một chút, hơi đói một chút, cho nên chưa từng đói qua. Sau đó ăn gì cũng thấy không ngon. Liền nhớ tới chuyện này, bản thân khi đói vô cùng đau buồn. Cảm thấy gia đình tốt biết bao, có cha mẹ tốt biết bao, con luôn luôn không biết trân trọng. Sau đó con nhớ tới mẹ từng nói với con, mẹ nói con từ nhỏ tới lớn không ăn lại thức ăn người khác ăn qua. Lần này con mới hiểu được câu nói đó. Con tại vì sao lại bất hiếu như vậy? Những tập khí của con từ khi nào? Con cảm thấy có thể là đời đời kiếp kiếp tới nay con đều không hiếu thuận. Cho nên đời này bây giờ đã hơn 30 tuổi, con vẫn luôn tiêu tiền của cha mẹ. Sau đó con còn cảm thấy cha mẹ còn nợ con chưa đủ. Những lời khi nãy con nói, sự tự trách đó giáo dục con người. Tại vì sao nhiều người không bằng động vật? Con xem khi động vật lớn lên, chúng sẽ không đi tìm cha mẹ của mình mà đi tìm thức ăn. Tất cả động vật đều tự nuôi sống mình. Con người bây giờ đều dựa vào cha mẹ. Đại đa số đều là sống dựa vào cha mẹ. Hơn nữa còn không có tâm hổ thẹn, không cảm thấy nhục nhã. Động vật đều không làm như vậy. Con xem, con chó đó, nó không thể nói nó khỏe mạnh bao nhiêu, nó lớn như vậy rồi còn đi tìm cha mẹ, đòi cha mẹ đút cho ăn, đi tìm thức ăn cho chúng. Không có như vậy. Không có loài vật nào làm như vậy. Người bây giờ quá nhiều người trẻ tuổi đều đang làm chuyện này. Cho nên con nói con người không bằng động vật. Lời này thật là có tính giáo dục. Chính là như vậy. Hơn nữa lời này con nói xuất phát từ nội tâm của mình, cũng chính là sự thực đang bày ra trước mặt. Nếu mà so sánh như vậy thì con đích thực không bằng động vật. Nhưng mà nếu như trước đây có ai nói con như vậy thì con sẽ cho rằng họ đang mắng con. Con nên tới cho họ hai cái tát. Tại vì sao lại có thể nhục mạ con như vậy? Nhưng mà vào lúc đó con liền nhớ tới lời của thầy, con không là gì cả. Xong rồi vẫn còn ngạo mạn như vậy. Lời nói này con cảm thấy đến bây giờ mới có thể hiểu được con không là gì cả. Thật sự là đến động vật cũng không bằng. Vậy không phải con không là gì cả sao? Con đối với câu nói đó vô cùng có lãnh hội. Con cảm thấy buổi học này con quá thiếu rồi. Tại vì sao con thiếu bài học này? Bởi vì thân thể của con hình như càng khỏe mạnh hơn. Vì sao vậy? Bởi vì ngày hôm qua con cũng khó nói tới. Con nói hai ngày trước đây không ăn một giọt dầu mỡ nào, không ăn chút muối nào, chỉ ăn mấy cái bánh quy là có chút ngọt. Sau đó thì là như vậy. Đợi đến ngày thứ ba thì con nhặt được phở xào có rất nhiều dầu. Ăn đến ngày thứ ba con mới nghĩ tới hai ngày trước đó không có chút dầu ăn nào, cho nên con uống nước có thể sẽ không có chút phản ứng nào. Hôm nay dầu nhiều như vậy, con lại uống nước lạnh thì có thể được không? Sau đó con không nghĩ tới bản thân nữa. Con nên uống nước. Sau khi ăn xong con đi uống nước ngay, cũng không có cảm giác gì. Đến ngày hôm nay con mới nhớ ra, ngày hôm qua cả ngày con không đi vệ sinh, dù là đi nhẹ cũng không có. Trước đây con ăn ba bữa thì bị tiêu chảy bốn lần. Con bây giờ là ngày thứ tư rồi, cũng không bị lần nào. Cho nên nói con đang nghĩ gì vậy? Con người thật sự không cần ăn nhiều như vậy. Vì sao ăn nhiều thì sẽ bài tiết nhiều? Có thể lời nói này không được lịch sự cho lắm, nhưng mà ý nó là con ăn ít nhưng con lại cảm thấy rất có tinh thần. Đúng vậy không ạ? Vấn đề này mỗi ngày con người đều phải đối diện. Người bây giờ ăn uống thật cầu kỳ, ăn đến nỗi bệnh gì cũng có. Nếu như không cầu kỳ trong ăn uống thì bệnh gì cũng khỏi được. Dân ạ. Cũng giống như chuyện hôm qua thầy nói con vô cùng có ấn tượng sâu sắc. Chính là nói nếu rất tham ăn sẽ có dục vọng tham ăn. Tương lai khi đại nạn tới, người ta hai ba ngày không ăn cơm, người ta không có cảm giác gì. Bởi vì chỉ cần một bữa không ăn thì sẽ nhớ tới. Cho nên dục vọng này vô cùng lớn, sẽ đau khổ hơn người khác rất nhiều. Đúng rồi, dễ chết. Dân dễ chết. Sau đó thì con lại nghĩ, đúng vậy, bởi vì khi con ở đó cũng hạ quyết tâm này, con buổi tối không ăn nữa. Đến giờ thì con liền suy nghĩ, nếu như không quá đói thì ăn một chút thôi. Tóm lại là phải ăn. Tóm lại là phải ăn. Nếu như không ăn sẽ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Chính là cảm giác này. Sau đó con liền nghĩ, những đồ mà con ăn dù không có dầu, không có muối nhưng lại có tác dụng. Trước đây con ăn uống vốn rất cầu kỳ, cái gì cũng không đạt được, nhưng mà ra một thân bệnh tật. Từ điểm này mà con cảm giác không nên quá chấp trước vào ăn uống. Con nói xem, con người hiện nay có bao nhiêu người đều sống trong tri kiến, một kiến giải sai lầm, quá chấp trước rồi. con nhất định phải ăn như thế này, nhất định phải ăn như thế kia, đều ăn đến phát bệnh rồi. Thích ứng với mọi hoàn cảnh, có cái gì cũng tốt, cái này cũng tốt, đắng cay ngọt bùi cũng tốt, cho cái gì thì ăn cái đó, có chừng có mực, con người sẽ rất khỏe mạnh. Nhân, còn hôm nay mới phát hiện ra, hai ngày nay con vẫn luôn đi không ngừng, từ sáng sớm như vậy thì bắt đầu đi, đi liên tục cho đến tối, nhưng lần này không hiểu sao cổ chân con không thấy đau nữa. Trước đây cử động chút là mệt à? Trước đây chỉ đi một chút là cổ chân sẽ đau, xương hông cũng đau. Con còn trẻ như vậy mà đã phải đi tiêm canxi bổ sung, mỗi ngày đều phải tiêm canxi bổ sung, bệnh gì cũng tới à? Còn phải bổ sung kẽm, phải như vậy mới được. Hiện tại nếu không còn nữa, tất cả đều trở về không, vậy thì khỏe mạnh rồi. Dân, bây giờ phần nào cũng đều khỏe mạnh rồi. Có cảm nhận gì không? Buổi học giáo dục sống này, sống khỏe mạnh, sống minh bạch rồi. Buổi chiều con có viết nhật ký, bởi vì hôm nay có vài giọt mưa, chị đi đâu viết đây, đều rơi mấy giọt mưa rồi. Chỗ đó có một vài bàn bi-a, người ta cố tình làm một cái hiên, để trời mưa thì mọi người vẫn có thể chơi. Hôm nay không có ai chơi, con liền ở đó tránh mưa. Con ngẫm nghĩ rồi, lấy nhật ký ra đứng đó viết. Cô chủ tiệm pizza mang một cái ghế ra cho con ngồi. Sau khi viết được một lúc thì mưa càng ngày càng lớn, mưa hắt vào. Cô ấy lại để con đi vào trong. Sau khi con đi vào trong, cô ấy đang trông con. Cô ấy sợ đứa trẻ này làm ồn, cô ấy bật quạt cho con. Sau đó cô ấy trông con ở phía bên ngoài cửa, để con yên tĩnh viết nhật ký. Có thể yên tĩnh à? Dân, cảm giác của con khi đó, bởi vì cuộc sống như vậy mấy ngày này, ngoài trận mắt mắng mỏ thì là chỉ trích hoặc là quát tháo, đều là mấy cái đó. Hôm nay đột nhiên gặp được đối đãi tốt như vậy, con liền cảm thấy như đang ở trên thiên đường vậy. Người ta khi đó chăm sóc con như vậy, cảm thấy hạnh phúc sao? Dân à, vô cùng cảm ơn cô ấy. Con nghĩ mà xem, bao nhiêu năm nay cha mẹ con đối xử với con như vậy thật quá nhiều đó, không sao mà đếm hết được. Một lần cảm ơn cũng không có. Cho nên con người bây giờ có được sự yêu thương quan tâm quá dễ dàng. Chính bởi cha mẹ chiều chuộng quá nhiều, quan tâm yêu thương chăm sóc quá nhiều, mà lại không có ai dạy cảm ơn, không có ai nói cho chúng những thứ đó có được không dễ dàng. Bây giờ một người ở trên đường, một người xa lạ cũng đối xử với con như vậy, cũng giống như con nói đang ở thiên đường. Con bây giờ hơn 30 tuổi rồi, thật ra con luôn sống trong thiên đường được cha mẹ chăm sóc, nhưng mà con không hề cảm ơn. Bình thường đều không có cảm giác. Con bị chai sạn rồi. Dân, tại vì sao trước đây con lại không nghĩ tới mấy chuyện này? Con biết được, con người làm sao mà khôi phục nhân tánh rồi đó. Sau đó con còn có điều không hiểu, tại vì sao ba mẹ đối với con càng tốt thì con lại càng không hiếu thuận họ. Điều này không đúng lắm rồi, cho quá nhiều rồi, nên có mức độ thôi. Đó là đương nhiên. Quá nhiều rồi, đương nhiên. Nếu như mức độ vượt quá, cũng như là bóng đèn ở trong nhà bếp bị khói bếp phủ đen, ánh sáng của nó không thể phát ra ngoài. Nếu cho quá nhiều thì đó không còn là con cái nữa, mà chúng thành cha, thành ông rồi. Con càng chăm sóc quá nhiều thì con trở thành con cái, con trở thành cháu chắt, thành ra hiếu thuận chúng quá mức. Cho nên mức độ này vô cùng quan trọng. Vì bạn nói xem, con người làm sao khôi phục về nhân tánh bình thường, làm sao khôi phục được tri giác của con người? Chúng không giống người nữa. Tri giác là cái gì? Biết cảm ơn, biết hiểu cho cha mẹ không dễ dàng, đó mới thực sự là bình thường của con người. Làm sao để hồi phục cho chúng trở về không? Nhất định phải về không. Tất cả không thì sẽ nhớ lại tất cả, ở đó mà khóc lóc. Tại vì sao lại khóc lóc ở ngoài đường? Nhớ tới ba mẹ cả đời đều đối với bản thân như vậy, chưa từng cảm ơn. Còn có một thời gian dài thường xuyên chừa lại một ít cơm, thói quen rồi nên đều chừa lại một ít cơm. Chỗ cơm đó đều là cha con, mẹ con ăn giúp cho con. Sau đó con nghĩ, cha mẹ con vẫn luôn là ăn cơm thừa của con. Bây giờ thì con luân lạc tới mức độ nào? Ăn đồ ăn ở trong đống rác, căn bản không biết đó là cơm thừa của ai. Đúng vậy, đó là báo ứng. Dân, con khi đó cũng nghĩ như vậy, đó chính là báo ứng hiện đời. Sau đó con lại nghĩ, lần đầu tiên con nghĩ bản thân con kém cỏi như vậy, không là gì cả, đến động vật cũng không bằng. Lần đầu tiên nghĩ tới bản thân thật thiếu đức hạnh. Sau đó con còn có thể nhặt được nhiều đồ như vậy. Cái này con cũng không hiểu được. Cũng giống khi nãy cô Giang có nói là cô đói bởi vì cô làm việc tốt cho nên chưa cảm được cái đó. Cái này con nghĩ không thông. Chuyện cô ấy thì con hiểu được. Tụi con lễ phép như vậy. Lễ phép ở chỗ nào? Người ta mắng con không mắng lại, không kiếm lợi từ người khác. Con cúi đầu với người khác, người ta đứng ở xa đều để vào trong mắt. Ngày nay ở xã hội chưa từng nhìn thấy qua. Chúng con đột nhiên có thêm rất nhiều người đều tới đó nhặt. Mọi người đều đối tốt với con như vậy, chứng minh điều gì? Họ không đánh mất đồ. Nếu như họ đánh mất đồ, khi họ nhìn thấy tụi con sẽ có ánh mắt như thế nào? Họ tới bây giờ vẫn vậy, đối với tụi con càng ngày càng tốt. Có một đứa trẻ, bé ấy muốn cho con hồng trà của bé ấy, chỉ nhỏ tầm 4-5 tuổi. Bé ấy dùng hết sức uống ừng ực, không kịp nuốt để nó chảy ra ngoài. Chính là tấm lòng đó muốn tặng cho con, là nhỏ tuổi như vậy. Hôm nay còn có một người trẻ tuổi, anh ấy đi xe máy điện chạy tới phía trước con, để xe ở đó. Sau đó anh ấy đi mua một lon nước đào, mật ong. Anh ấy ngồi ở đó uống, cho đến khi uống xong thì tự tay đưa lon cho con. Sau đó anh ấy lại chạy xe rời đi. Đó là một người trẻ tuổi. Hôm qua con có nói tới một số người lớn tuổi trực tiếp đem cái chai nước lớn, cái chai 3 đồng như thế đưa cho con. Từ trẻ em cho tới người già, cho đến người trẻ tuổi đó, con liền nhớ tới câu nhân chi sơ tính bổn thiện. Họ đều có cái tâm giúp đỡ người khác, thiện tâm của họ khiến con cảm nhận thực sự được câu nhân chi sơ tính bổn thiện. Hai ngày nay con nghe được 7 người ở đó không ngừng kể. Cảm nhận lớn nhất của thầy có thể mọi người không biết là cảm nhận gì. Thầy tin là con nói nhặt rác, cái gì mà nhặt cơm thừa, đây có thể là lần đầu tiên ở trong đời. Thầy còn tin là mọi người có một chuyện nhất định cũng là lần đầu tiên trong đời. Là chuyện gì? Ngồi ở đây, mỗi một người giúp đỡ bản thân mình trong một ngày đều không thể quên được. Cũng giống như đếm trân bảo ở trong nhà vậy. Ở đây kể cho thầy nghe, mỗi người trong tụi con đều như vậy, đều không quen biết. Người lớn trẻ nhỏ đều kể ra từng người một, đều nhớ rất rõ ràng. Vì sao vậy? Tôi vẫn hỏi câu đó. Ân đức của cha mẹ không lẽ không bằng họ sao? Ân đức của ông bà nội, ông bà ngoại không lẽ không bằng họ sao? Chưa từng nhắc qua, cha mẹ là đúc cho con từng muỗng sữa một, chuyên tâm làm những món ăn ngon cho con. Chỉ thiếu đúc cho con ăn, đó không phải là một ngày, đó là bao nhiêu năm. Ai nói qua cái này? Ai nghĩ qua cái này chưa? Chưa hề. Hiện tại người ta dứt cái lon cho con, mà con đã kích động mấy ngày không ngủ được. Một con người tôi không quen biết mà gặp ở trên đường, người ta dứt lon chai cho tôi. Dân chuyện này nếu thực là như vậy, nhân tính của con vẫn chưa được phát khởi. Con nghĩ mà xem, nhân tính tại vì sao lại chưa được phát khởi? Con người tại vì sao lại không có nhân tính? Tại vì sao vậy? Ngày nay cả xã hội đều là như vậy. Nguyên nhân là gì? Cho nên chúng ta muốn cả xã hội phải suy gẫm sâu sắc xem buổi học này dạy cho chúng ta cái gì. Cho nên chúng ta thường nói, chúng ta không biết làm cha mẹ, không biết làm con cái, cái gọi là con người đều không biết làm nữa. Mỗi ngày đều sống trong dục vọng, thỏa sức hưởng thụ. Có tiền thì ngày ngày ở đó giết thời gian, không có thì mỗi ngày đều nghĩ. Cái con người nên nghĩ thì không nghĩ. Cái gì gọi là con người nên nghĩ? Ai nuôi sống bạn, ai có ân đức với bạn thì không nghĩ, chỉ biết tiền. Đạo đức luân lý trước đây, ngày ngày đều dạy. Làm sao dạy vậy? Sớm tối phải dập đầu với cha mẹ, chăm sóc phòng ngủ của cha mẹ. Sáng phải thăm, tối phải viếng, nhất định phải làm. Đó chính là giáo dục. Giáo dục cái gì? Giáo dục nhân luân, giáo dục cảm ơn. Không làm sao được chứ? Đệ tử quy nhà nhà thực hành. Con không làm thử xem, dán cho con một cái tát. Con không muốn làm người nữa ư? Con trẻ biết liêm sĩ, ngày ngày có người dạy. Trong nhà ông bà nội, ông bà ngoại đều dạy cái này. Hiện nay không dạy nữa rồi. Bây giờ thì ngược lại, bởi vì không có ai dạy, mọi người đều tùy theo tính tình của bản thân. Sau đó thì làm sao? Ông nội trở thành cháu để phục vụ cho cháu mình. Tôi không phải là đã giảng qua sao? Cháu chắc giống ông nội vậy. Đây tuyệt đối không phải là nói chuyện vui. Đây còn là một câu nói khách khí. Vì sao vậy? Bạn xem ông nội cầm đồ ăn ngon chạy theo cháu, gọi là cái gì? Tiểu tổ tông của nội. Không gọi chúng ông nội mà trực tiếp gọi tổ tông. Con biết được con người làm sao mà dạy hư rồi. Con bây giờ biết cảm ơn rồi. Hơn nữa con xem con cảm ơn ai vậy? Người ném chai gì phía con à? Dân vẫn chưa cảm ơn cha mẹ được như vậy. Con không nhớ tới chuyện này. Vô cùng không có nhân tính. Chuyện này con rất buồn. Sáo hào một cái chai được 6 hào, người cho con 6 hào thôi mà nhìn tụi con từng đứa một đã kích động không chịu nổi rồi. Những người nuôi con tới từng này thì sao? Thực sự mà nói luôn chăm chút từng chút một cho tới giờ. Chỉ cần con liếc là đã bưng cơm nước lên ngay. Nhưng con vô tâm, có đôi khi còn mắng họ kén chọn không phục vụ tốt. Con có biết tại vì sao con người bây giờ không giống con người nữa không? Vì sao vậy? Không ai giải. Điều là ngược lại, lão pháp sư thường giảng văn hóa truyền thống ở Trung Quốc đã đứt đoạn 4 đời rồi. Từ thời Từ Hy Thái Hậu đến hiện nay không có ai giảng cái này nữa. Đặc biệt là chính sách một con, 6 người lớn phục vụ một đứa trẻ, ông bà nội, ông bà ngoại, cha mẹ, sau đó phục vụ tiểu tổ tông này. Nhân luân không còn nữa, đều thuận theo tính khí. Ông nội biến thành cháu, cháu biến thành ông nội, đảo ngược lại rồi. Con nói xem, người có thể là người sao? Chúng có thể có cảm giác của người sao? Có thể có cảm tình bình thường của con người sao? Con liền biết được người không còn là người là tai họa lớn nhất. Tai nạn làm sao mà tới? Đánh mất giáo dục, luân lý, đạo đức. Con ở trong tình huống đó, người ta dứt cho con một cái lon, người ta đưa cho con, cảm kích là rất đúng. Con biết được đó là thường tình của con người. Nếu không thì tại sao con được như vậy? Vậy thì nếu như đó là thường tình của con người, ở trong nhà cảm ơn cha mẹ không phải là nên làm sao? Vậy không biết chuyện thường tình của con người rồi sao? Vậy thì tại sao tụi con lại không biết? Không có ai dạy. Trong nhà không trở về không, trong nhà đều là ngược lại. Trong nhà chỉ khi nào trở về không rồi thì tất cả con cái đều trở thành người tốt. Trong nhà làm sao mà trở về không? Trong nhà làm sao mà trở về không à? Ông nội giống ông nội, cha giống cha. Bây giờ thì sao? Ông nội giống như cháu vậy, phục vụ chúng, phục vụ đứa cháu nhỏ. Vậy không phải là không rồi. Muốn cái gì cho cái đó, cũng giống con khi nãy vậy. Đều hồ đồ rồi, đều trở thành hồ đồ. Đúng vậy, tất cả đều điên đảo rồi. Con làm sao để có thể trở về không? Cắt đứt tất cả ngoại duyên phục vụ chúng. Muốn ăn thì tự mình làm, đó gọi là trở về không. Con không làm, con không làm thì ai phục vụ con? Nhà nhà đều giáo dục như vậy, tâm cảm ơn của chúng sẽ sanh khởi. Sau đó cha mẹ làm sao nấu bữa cơm đó cho con? Bản thân con tự làm, làm xong thì thế nào? Nóng hay không? Toàn thân mồ hôi bưng lên. Cha mẹ con nấu cơm cho con như vậy đã 10 mấy năm rồi, con mới làm có 1 bữa. Tâm cảm ơn sẽ khởi phát ra. Con không để cho chúng điều kiện này, con không để cho chúng trở về không. Con còn luôn phục vụ chúng, luôn cho chúng điều kiện để hưởng thụ. Chúng làm sao mà cảm ơn con? Đây không phải là một đạo lý sao? Nếu như nói tụi con hôm nay đi ra đường không phải là đi nhặt rác, không phải là đi ăn xin, người ta ném chai lon cho con, đối với con mà nói là một phiền phức, đó là khiến người ghét, con sẽ trừng mắt với người ta. Có phải là ý đó hay không vậy? Nhưng con chỉ biết 6 hào đó là thứ con đang cần. Vào lúc này con mới biết nó quan trọng dường nào, quý báu dường nào. Ở trong nhà có cho chúng núi vàng, cho chúng ăn ngon mặc đẹp, chúng ăn chán rồi, chúng không cần nữa. Chúng vốn không xem con ra gì, không xem cha mẹ ra gì. Con đúng là gì? Đích thực là gì? Cho quá nhiều mà, vậy thì trở về là không được. Không cho chúng nữa thì chúng sẽ hiểu. Bây giờ phụ huynh phải hạ quyết tâm này. Thật là quá khổ. Con của tôi không chịu nổi như vậy, sẽ thiếu canxi. Bổ sung canxi, cái gì mà thuốc nước, bổ sung kẽm, vitamin. Đúng vậy, con càng bổ sung chất thì con càng nhiều bệnh. Bổ quá phát bệnh, cho quá nhiều mà, đều trở về không thôi. Những cái này đều không rồi, thì con sẽ trở lại bình thường. Con lần này trở về gọi điện cho mẹ, con nói con thiếu đi xin ăn, thiếu ra đường xin ăn, thiếu bài học này. Lần này bổ sung rồi, hiểu rõ rồi, con sẽ khỏe mạnh thôi. Hôm nay con cũng đang nghĩ, thấy xem cơ thể của con thay đổi thật lớn. Lúc trước khi con vẫn chưa thay đổi, lúc ở nhà cha mẹ của con so với cha mẹ của người khác thì cha mẹ con phải vất vả lo lắng hơn cha mẹ của người khác. Bởi vì con mang bệnh trong thời gian rất dài, họ không chỉ chăm sóc con mà trong tâm còn luôn nghĩ tới con. Nhưng mà chuyện này con trước giờ chưa hề nghĩ qua. Lần này thì hay rồi, lại bị bệnh nữa thì ngay lập tức ra đường đi xin ăn. Nhặt rác là khỏi ngay thôi, nhặt rác vài ngày là sẽ khỏi ngay thôi mà. Đây là bài học tốt biết bao. Ai dạy cho chúng? Thế Tôn, Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta mang theo bình bát đi khất thực. Tất cả trở về không, cái gì cũng không có, bệnh gì cũng không có, bệnh cũng theo đó mà biến mất. Dục vọng bình thường của con người, tất cả những thứ đạt được quá nhiều, dục vọng của chúng thiêu đốt, chúng còn oán hận, tính toán, không thỏa mãn. Con người khi thật sự không còn gì thì một chút đồ chúng cũng biết đủ, cũng rất hạnh phúc, đó là bình thường. Bây giờ tại vì cái gì cũng quá nhiều, quá dư thừa rồi. Chắc là như vậy. Tụi con tự mình trải qua, tụi con là người có quyền phát ngôn nhất. Hôm nay còn những cảm nhận gì nữa? Thật ra ngày đầu tiên tụi con lên đây nói ra lãnh hội của mình, con liền phát hiện ra một vấn đề. Các giáo viên chưa kết hôn, độ tuổi càng trẻ thì tâm cảm ơn của họ đối với cha mẹ càng dễ dàng phát khởi. Con đang phân tích sự việc này, chính là nói trước khi kết hôn thì thân thiết với cha mẹ, sau khi kết hôn thì thân thiết với chồng, có con cái rồi thì thân thiết với con hơn cả chồng, vì căn bản cha mẹ đều ở phía sau. Sau đó dùng một lý do mà nói là làm gì có tinh lực nhiều như vậy, mới một đứa con còn lo không xong. Chính là như vậy. Vậy là biết chăm sóc người không?
Biết.
Tại vì sao nói biết? Ở bên cạnh con cái thì vô cùng dụng tâm. Hơn nữa, dụng tâm dành cho cha mẹ không bằng 1/10 dành cho con cái. Thật tình mà nói, những người cha mẹ như con nói rất nhiều, người trẻ tuổi rất nhiều, trong lòng chúng chỉ có đứa con của mình là quan trọng nhất, những thứ khác đều không quan trọng. Cái này gọi là nhân luân điên đảo rồi. Con trẻ chỉ hơi lớn một chút thì chính là một tiểu tổ tông. Cha mẹ tại vì sao hai người lại không phục vụ con của con? Tại sao không chăm sóc tốt cho đó? Con nói ra được những lời này, con có thể mắng mẹ chồng, mắng cha mẹ chính mình. Cha mẹ phải chăm sóc con của con cho tốt, đó là vì chưa học qua đạo đức luân lý, cho nên tương lai tai họa sẽ chờ chúng. Chúng chiều chuộng, chúng không hiểu nhân luân. Con liền biết được buổi học bây giờ chính là buổi học nhân luân, đạo lý đã bị đánh mất. Nhà nhà không đâu không loạn, ông bà nội còn thừa nhận lỗi lầm. Đúng vậy, chúng tôi chưa chăm sóc tốt, chúng tôi có tội. Chuyện chăm sóc đứa trẻ, chúng tôi phải nhận tội với các con. Nhận tội với đứa trẻ, tương lai đứa trẻ hiểu chuyện rồi thì phải xin lỗi chúng. Bà nội nấu bữa cơm này chưa ngon, cho nên đánh cha mẹ, mắng cha mẹ, giết ông bà nội. Mấy chuyện này nghe thấy trên tin tức nhiều, vô số kể. Nguyên nhân là gì vậy? Nhân luân điên đảo rồi, không có ai dạy cái gì là bình thường, cái gì là cần thiết. Bài học mà hôm nay chúng ta đang học là giáo dục sống, rất là cần thiết. Những trải nghiệm của tất cả tụi con, thầy nghĩ người đầu tiên phải nhớ tới là cha mẹ. Con từ đâu mà có? Chính là bài học hiếu đạo. Con từ đâu mà ra? Những cái khác đều không quan trọng. Không có cha mẹ thì con vốn không tồn tại rồi. Khi con đi trên đường, lúc đó vô cùng đói, đã đi một quãng đường rất dài, vẫn luôn tìm đồ ăn. Khi đó con đói đến nỗi không chịu được, con định tìm một nơi mát mẻ, tại vì quá nóng rồi. Con ngồi đó nghĩ niệm Phật một lúc, cơ thể tâm sẽ định lại, có thể bớt đói hơn. Con niệm được vài phút thì đột nhiên nhớ tới thầy. Bài học này là Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho tụi con. Sau đó con nghĩ tình trạng của con bây giờ và Thế Tôn khi đó không khác là bao. Không có đồng nào, trong túi không có một xu nào, chỉ có vài cái chai bán không được bao nhiêu tiền. Con đột nhiên nhớ tới Thế Tôn mỗi ngày chỉ ăn một bữa vào buổi trưa. Sau khi giải quyết xong vấn đề ăn uống thì mỗi ngày Ngài ấy làm gì? Con đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Bởi vì con nhìn thấy rất nhiều công xưởng, con cảm thấy phát triển vốn không cần thiết. Vì phát triển không cần thiết, nghề nông của chúng ta sau khi trồng trọt xong, ăn uống no đủ xong thì chúng ta làm cái gì? Con đột nhiên nhớ tới Thế Tôn. Mỗi ngày sau khi thỏa mãn nhu cầu thiết yếu để sống trong cuộc sống này của bản thân, những thời gian còn lại đều là dạy học, giảng kinh thuyết pháp. 49 năm, mỗi ngày đều cầm bình bát đi khất thực. Sau khi ăn no thì dạy học, không làm việc nào nữa, chỉ có dạy học mà thôi. Con xem, để cho bản thân sống được, đó là việc làm đầu tiên. Sau đó việc thứ hai, đó là dạy học. Ngài là tấm gương tốt nhất để lại cho hậu nhân nhiều đời của chúng ta. Cho dù là người tại gia hay xuất gia, không hề làm qua việc khác, không hề xây dựng chùa miếu nào, không hề xây dựng đạo tràng nào, không vướng vào Phật sự, không nghe những gì trong kinh thư viết, Thích Ca Mâu Ni Phật dắt theo mọi người làm pháp sự sám hối, không hề. Phật không có dạy qua cái này. Dạy cái gì? Người xuất gia thì nên như thế nào? Dạy học cho mọi người, bất kỳ nơi nào cũng có thể giảng bài, không hề làm qua việc nào khác, còn nói giáo dục này có bao nhiêu quan trọng chứ? Vâng, nó chỉ đứng sau ăn cơm. Đây là chuyện đầu tiên, lớn nhất sự việc ăn cơm giúp con sống tiếp được. Con phải xem cho hiểu, xem Thích Ca Phổ, Thích Ca Phương Chí, mọi người sẽ hiểu được. Thế Tôn một đời chỉ có giáo dục, chính là giáo dục. Con nói xem có cái gì quan trọng hơn cái này? Ngoài ra, con có nói thêm hai câu. Con cũng là người học Phật, có bao nhiêu người tại gia, bao nhiêu người xuất gia. Hiện tại con cảm thấy trạng thái của con đang rất gần với cuộc sống của Thích Ca Mâu Ni Phật năm đó, đúng không? Đói thành bộ dạng đó, trên người không có xu nào. Con muốn có lời khuyến cáo gì cho những người tu hành đó không? Bởi vì con người bây giờ không có trải qua cuộc sống như vậy, bản thân con bây giờ đang trải nghiệm. Con có lời khuyên bảo chân thành nào không? Con mấy ngày hôm nay đều dựa vào nhặt rác mà sống. Còn đối với những người tu hành, một chút lãnh hội của con muốn chia sẻ với mọi người chính là con cảm thấy hai câu lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy vô cùng quan trọng. Chính là nói người tại gia cũng được, xuất gia cũng được, đều không quan trọng. Có một số người có thể đã xuất gia, nhưng tâm của họ chưa hề xuất gia. Trong lòng họ vẫn có tham sân si mạn nghi, dục vọng của họ vẫn còn ở đó. Sự khổ hạnh của con trong mấy ngày nay, con cảm thấy tham sân si mạn nghi của con như thế nào rồi? Và giảm bớt rồi. Con cảm giác là đã giảm bớt, bởi vì giống như những gì thầy đã dạy, tất cả trở về không. Nhưng mà con cảm thấy ngạo mạn vẫn còn. Lòng tham thì tham không nổi nữa, nhưng mà ngạo mạn vẫn còn. Khi lão pháp sư giảng kinh từng nói qua, nói con xem tập khí ngạo mạn không dễ gì trừ bỏ. Con xem họ đi ăn xin, làm kẻ xin ăn, người ta đi ngang họ thì họ nói thế nào? Họ liền nói, hừ, có gì hay ho chứ, có chút tiền thì con xem ăn xin cũng ngạo mạn. Con lãnh hội được đó rồi chứ? Lãnh ngộ được rồi. Con bây giờ đều thảm như vậy, gầy như người hai lưng vậy, còn có ngạo mạn à? Lúc đó con cũng hiểu được tập khí ngạo mạn của bản thân. Có thể cảm thấy bản thân gần đây trải qua cuộc sống nhặt rác, có thể thành tựu bản thân, có được lãnh ngộ như vậy. Bản thân cảm thấy sau này nhất định sẽ được, hoặc sẽ như thế nào đó. Những điều này con cảm thấy thật nghiêm trọng. Tập khí này thật không dễ gì sửa đổi à. Tự mình chịu khổ thì sẽ có nhiều vốn hơn người khác. Nhưng ạ, chính là có trải nghiệm như vậy, cho nên con cảm thấy thật sự là tại gia hay xuất gia đều không quan trọng. Quan trọng là cái tâm của họ. Cho nên trước đây tụi con cũng nghe sư phụ giảng kinh, cũng thường nói là cái tâm này xuất gia chứ không phải xuất gia ngoài hình thức. Khi nãy con vừa nói tâm xuất gia rất quan trọng, con trải qua 4 ngày này, con cảm thấy ngoại duyên có phải là rất quan trọng hay không? Tất cả đều cắt đứt hết rồi, con muốn tham cũng không có cơ hội. Bởi vì con đã gầy còm, trên người không có đồng nào. Còn khi đó nhìn xung quanh mình, đúng là cảm thấy kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe. Có cái gì đi nữa, bây giờ cũng vô dụng, đều phải dựa vào chính mình. Bằng cấp cũng không được dùng, càng không có tác dụng gì. Những tri thức mà con học được cũng không có tác dụng gì nữa, không có tác dụng gì nữa. Trừ việc tự dựa vào chính mình thì không còn con đường nào khác, không còn con đường sống nào khác. Ngoại duyên đều cắt đứt hết của con. Con sẽ phát hiện ra tâm của con khi này rất dễ xuất gia, tâm dễ dàng buông xuống, tham sân si mạn nghi đều dễ dàng trừ bỏ. Dân à, con một khi đã cắt đứt rồi thì tâm của con sẽ chỉ ở vấn đề sống này, ở việc có thể duy trì sinh mạng này, sẽ không bỏ công sức vào những tham lam nữa. Cho nên con người cảm thấy cái tâm thanh tịnh nhiều hơn. Mặc dù tay rất bẩn, nhưng trong tâm cảm thấy được cột rửa sạch sẽ hơn trước rất nhiều, chính là có sự lãnh ngộ này. Hôm nay còn có gì nữa không? Còn có một cảm nhận, đó là ngày hôm qua thầy có nói người học văn hóa truyền thống và không học văn hóa truyền thống không giống nhau. Hôm nay khi con đi nhặt rác thì hiểu được điều quan trọng nhất khiến con người khác với động vật ở chỗ nào. Trước đây đi học thì trong giáo trình có viết khác biệt lớn nhất giữa con người và động vật là lao động. Còn thông qua trải nghiệm của mấy ngày nay, con cảm thấy hình như là không đúng lắm. Kinh nghiệm mà con trải qua mấy ngày nay khiến con cho rằng khác biệt lớn nhất giữa con người và động vật không phải là lao động mà là giáo dục. Con cảm thấy người được giáo dục mới gọi là người, mới có thể được xưng là người. Hơn nữa, người được nhận sự giáo dục văn hóa truyền thống 5.000 năm nay, thậm chí vạn năm của Trung Hoa, giáo dục đạo đức luân lý mà trưởng thành mới được coi là người ạ. Tại vì sao con lại đưa ra kết luận như vậy? Bởi vì chúng con luôn đi tìm thức ăn. Khi đi tìm thức ăn, nhớ tới động vật à, dân. Khi đi tìm thức ăn, có lúc con rất là nhanh. Con chạy tới chỗ mà người ta bày bán nhãn, con đi nhặt nhãn đó. Khi con đi nhặt nhãn hay đi nhặt những trái đào, con cảm thấy bản thân mình giống như con khỉ vậy. Chính là cảm thấy bản thân không khác gì động vật. Vậy không phải là đang sống giống động vật sao? Hơn nữa còn rất nhanh. Chỉ là đi tìm thức ăn, những cái khác làm không nổi, chỉ vì sanh tồn. Nhưng sau đó con hiểu ra, con vẫn khác với động vật, chính là bởi vì con được giáo dục. Động vật, chúng không biết cảm ơn. Khi người ta cho chúng thức ăn, cũng không biết cúi đầu với người khác. Có thể động vật chúng biết cúi đầu, nhưng có thể là do chúng biết học. Động vật chỉ bắt chước, nhưng có thể chúng biết bắt chước theo động tác của con người, nhưng chúng không có tư tưởng, không có tư duy cảm ơn. Ý của con là động vật có thể làm những việc giống như con người, có thể đi tìm thức ăn à? Vâng. Vậy khác nhau ở chỗ nào? Động vật không có hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. Đây là khác biệt lớn nhất. Vâng. Hiểu ra chưa? Dạ hiểu rồi. Không có những cái này thì con cùng với một con khỉ. Nếu dùng cách nói của con, có gì khác như một con khỉ chứ? Thậm chí con còn không nhặt nhanh bằng con khỉ nữa mà. Những thứ mà con học được ở trường đại học, trong cuộc sống mưu sinh này, thức ăn, trong việc tìm thức ăn, có thể là con nhặt còn không nhanh bằng con khỉ chưa từng học đại học nữa. Cho nên nói con người và động vật không phải là ở chỗ có học đại học gì hay không, có tri thức hay không. Thậm chí những kinh nghiệm của rất nhiều động vật, con xem con chuột, nó có rất nhiều kinh nghiệm sanh tồn. Con người không có. Con người mà gặp phải tai nạn là sẽ chết. Cho nên con biết được vẫn là đức hạnh. Đức hạnh là cái quan trọng nhất, là để phân biệt con người và động vật. Con hiểu được chưa? Dạ hiểu được rồi. Nếu như con người chỉ biết ăn uống trai gái, vậy động vật cũng là chi vậy? Con người và động vật nếu như không có khác biệt, con người còn nói động vật thật tốt, đây thật là lời vô cùng hồ đồ. Vì sao vậy? Động vật không có luân lý, không có đạo đức. Con nói xem, không có thì có thể thế nào? Không có thì kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu. Cái gì gọi là kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu? Ngươi đánh không lại ta thì thức ăn này là của ta, ta đến nhà ngươi cướp đi. Cho nên thế giới động vật không có pháp luật, không có quan tòa, chúng không có đạo đức nhân luân tối thiểu nhất. Pháp luật chính là xây dựng trên nền tảng đạo đức luân lý. Con người nếu như không có đạo đức luân lý, vậy thì con người đều không tuân thủ theo, cũng không biết đến. Vậy thì mọi người sẽ nghĩ hết mọi cách, tôi phải xấu xa hơn anh, tôi phải ác hơn anh, cho nên cơ hội hưởng thụ tôi có được càng nhiều. Vậy thì đó thật sự là thế giới động vật. Kết quả của thế giới động vật là gì? Kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu. Con người không có tâm thông cảm, không có tâm cảm ơn, không có thứ tự tối thiểu nhất. Cái gì mà lớn nhỏ có thứ tự? Đệ Tử Quy có giảng, người lớn trước, người nhỏ sau, toàn bộ đều không có. Động vật mà, đói rồi thì cắn chết rồi thì cả nhà cùng nhau ăn thịt. Đó là thế giới động vật. Cái gì là xem móng vuốt và răng của ai sắc nhọn? Không có đạo lý nào mà nói. Chỉ cần con nhỏ bé yếu ớt, mọi người sẽ dây con lại. Chỉ một lát thôi thì con đã trở thành bữa trưa, không còn mạng nữa rồi. Xã hội loài người có thể tưởng tượng biến thành như vậy hay không? Con liền biết được rằng buộc con người không được biến thành động vật. Điều khiến con người không biến thành động vật đó là cái gì? Là đạo đức, luân lý, pháp luật. Pháp luật thì còn có thể lách luật. Lão Pháp Sư có giảng pháp luật là để ràng buộc người tốt, người xấu thì ràng buộc không nổi. Họ chuyên môn lách luật. Vì sao vậy? Vì họ không có nhân tâm. Cho nên con liền biết được nhân tâm quan trọng biết bao. Nhân tâm nếu như bị che lấp mất, bị tiêu diệt mất, vậy thì không khác nào động vật. Con bây giờ vẫn có thể ở đây nhặt rác, nhặt lon chai, bán phế liệu nuôi bản thân mình. Đó là vì sao? Con bây giờ có thể ở ngoài đường chịu nắng chịu gió để đi nhặt lon chai, nhặt rác mà không có làm sao, mà không có đi trộm đi cướp đi lừa đảo người khác, đi hại người khác để mà kiếm tiền. Tại vì sao con không đi tới bước đường đó? Đó là bởi vì trong tâm con có đạo đức luân lý. Con có chịu khổ hơn nữa, con là người không phải là động vật, không thì sẽ biến thành động vật. Hôm nay nhiều người trẻ tuổi đòi tiền cha mẹ như vậy. Ba mẹ sống hay chết chả liên quan tới chúng, phải đưa tiền cho chúng. Con xem chúng ta xem tin tức đó, sinh viên đòi tiền cha mẹ làm gì? Mua nhà, không cho, cãi nhau với cha, làm đứt gân tay gân chân của người cha. Người thân tới bệnh viện thăm đưa cho chút tiền, viện phí hết hơn 2.000 đồng, cũng bị con cướp mất. Người mẹ rất tức giận, con hại ba con thành ra thế này. 2.000 đồng cũng bị con cướp đi, lại đánh nhau với mẹ, lấy dao cắt da đầu người mẹ xuống. Sau đó người mẹ qua đời. Sinh viên này bị bắt, còn là sinh viên giỏi nữa chứ. 10 giờ sáng hôm nay, ký giả đến bệnh viện Trung y Khai Phong, huyện Tông Hứa. Trong phòng bệnh ngoại khoa lầu 4 có thể nhìn thấy người cha bị anh X chém bị thương. Gân tay của tôi đã bị nó chém đứt, tương lai cái tay này sẽ tàn tật. Chân của tôi cũng bị nó dùng dao cắt đứt gần chân rồi. Ông Chu thân bị trọng thương, không chỉ là trên người nhiều chỗ bị thương, mà trong lòng còn đang lo lắng tới người vợ bị thương nặng đang nằm ở trong phòng theo dõi. Khi nhìn thấy thì tình trạng bệnh nhân đã thoi thóp rồi. Có thể dùng tình huống như vậy để miêu tả bà ấy. Phần mặt, phần cổ, khắp nơi đều bị vết dao. Từ phần da đầu bị cắt mất thì cả phần da đầu từng mảng một, giống như cắt rau hẹ vậy. Ruột với dạ dày đều lòi ra ngoài. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Vậy thì phải bắt đầu từ một buổi tối 29 Tết. Anh X vì tranh chấp kinh tế trong gia đình mà phát sinh cãi cọ với cha của mình. Nó tung chăng lên rồi nắm lấy chân tôi, rồi cầm dao mà đâm về phía mặt tôi. Sau đó với sự giúp đỡ của hàng xóm xung quanh, mọi người đã đưa ông Chu tới bệnh viện. Dù thế nào đi nữa cũng là con mình, muốn cho nó một cơ hội sửa đổi. Dù có hại tôi thành ra thế này, tôi cũng không muốn đi kiện nó, bởi vì nó còn chưa kết hôn mà. Buổi tối ngày 15 tháng 2, khi người mẹ của anh X đang ở phòng bệnh để chăm sóc cho cha anh ta, chuyện khiến mọi người không ngờ tới đã xảy ra. Nó cắt đứt một tấm da đầu của mẹ nó, dùng dao cắt sống như vậy. Có ai từng nghe qua mà nó cắt người sống mà chưa từng thấy qua như vậy chưa? Con ruột mình mà cắt sống mẹ nó như vậy đó. Cảnh sát bắt giữ NX ngay tại hiện trường. Sinh viên chính quy được dạy dỗ đàng hoàng, tại vì sao lại ra tay ác độc với cha mẹ như vậy? Ông ấy nói với ký giả, nửa cuối năm 2012, bởi vì con trai nhỏ làm việc ở bên ngoài cần mua nhà, bản thân đi mượn tiền của bạn bè thân thích để giúp con. Nhưng mà ông Chu không ngờ được là chuyện mình mượn tiền giúp con trai nhỏ mua nhà đất rất nhanh đã tới tay con trai lớn của mình. Vừa khai giảng đã gọi điện thoại nói, ba, con mua nhà thì sao? Tôi nói, em trai con mới mua nhà, khoản nợ nần vẫn chưa trả hết, ba không còn xu nào, từ khi phải mượn nợ. Nhưng mà nghe xong cách nói của cha mình thì anh X không những không hiểu cho nỗi khổ của cha mình, mà còn càng kiên quyết hơn. Không còn cách nào, ông Chu định mở miệng mượn tiền thân thích bạn bè lần nữa. Đúng là tưởng chuyện này cứ thế là xong, mà điều mà ông Chu không ngờ tới đó là trước Tết một ngày, con trai lớn về nhà ăn Tết lại mở miệng đòi tiền nữa. Nó nói là tiền trang trí nội thất, tiền lắp cửa đâu. Tôi nói mua nhà phải nộp số tiền ban đầu xong mới được, nhà còn chưa thấy đâu thì đòi tiền gì nữa. Con không thể lại lừa gạt cha. Cũng bởi vì lời này nói của ông Chu đã kích nộ con trai lớn. Khi đó anh ta liền cầm dao đi về phía giường ông đang nằm. Mà theo trí nhớ của ông Chu, con trai lớn đã ra tay nặng như vậy với vợ của ông cũng bởi vì vấn đề tiền. Cậu nó, chị nó, mấy người đều tới thăm, mang theo chút tiền giúp đỡ chúng tôi. Chị nó cầm 2.000 tệ đưa cho nó, khi đó nó liền cất đi. Hành vi của anh X vừa lúc bị người mẹ ở bên cạnh nhìn thấy. Mẹ của nó nghĩ tới đó là số tiền mà dì con cầm tới để cho ba con chữa bệnh. Con đã hại ba con thành ra thế này, con lại đem tiền mang đi. Tiền đi đường đưa cho con cũng cất đi, mẹ nó đòi lại số tiền 2.000 tệ. Chính vì câu nói đó lại tiếp tục kích nộ anh X. Anh ta cầm dao gọt trái cây chém về phía mẹ mình. Sinh viên từng khiến cho cả gia đình đều hãnh diện giờ đây biến thành ma quỷ rồi. Ông Chu nói ông ấy thế nào cũng không nghĩ tới con trai của mình lại ra hành động như vậy. Chúng ta xem được những tin tức này cảm thấy sởn tóc gáy. Con nói xem lịch sử nhân loại từng có loại chuyện như thế này sao? Tại vì sao người bây giờ lại đi đến bước đường này? Chúng có tri thức, có bằng cấp. Chúng đối với cha mẹ lột da, rút gân. Con có thể nói chúng có phải là người hay không? Chúng mang bộ dáng của con người, vậy con có thể nói chúng không phải là người không? Chúng tại vì sao lại làm ra hành động mà đến cầm thuốc cũng không bằng? Khi đó pháp luật có chưa? Có rồi. Tại vì sao đối với chúng lại không có tác dụng? Chúng đến phạm pháp cũng không sợ. Con nói xem pháp luật đến bước nào rồi? Con người không còn sợ nữa. Nguyên nhân là gì? Ích kỷ đến cực điểm rồi. Tôi vì bản thân của mình mà đem cha mẹ lột da rút gân cũng không có gì, đều phải thỏa mãn dục vọng của tôi. Giáo dục gia đình bây giờ đều là như vậy. Vì cha mẹ vì dục vọng gì của con cái, muốn hái sao thì không được hái trăng, phục vụ chúng, chiều chuộng chúng. Họ không biết tương lai có một ngày họ sẽ có kết cục như thế nào. Con không tin, con đi hỏi người cha già ở trên giường bệnh đó đi. Hỏi ông ấy xem, khi đó ông ấy nhất định không nói con trai của mình là sinh viên. Làm sao lại đối với ông ấy như vậy? Ông ấy không nghĩ ra, cũng không nhìn ra được. Vì sao vậy? Không học văn hóa truyền thống. Học văn hóa truyền thống rồi, vừa nhìn là biết tương lai con của con sẽ hại con. Chúng ta học rồi thì mới hiểu, thật sự có thể nhìn ra. Cho nên sự khác biệt giữa động vật và con người chúng ta đã hiểu được rồi. Con gái thì có thể không ngại mất mặt nữa. Khi nhân viên tiếp bia làm kỹ nữ, con người vì tiền có thể bán thuốc phiện, đó là kinh doanh thứ hại chết người khác. Còn có thể đi lừa, đi trộm, đi cướp, giết người phóng hỏa, vì đạt được lợi ích của bản thân. Có thể mà. Bây giờ mấy người trẻ tuổi bên ngoài bán đồ, có ai mà nói lời thật? Phải đem đồ bán đi. Đồ 5 đồng có thể đem bán 500 đồng. Có ai mà đi nói lời thật? Chứ con là cái này 5 đồng chỉ đáng giá 5 đồng tiền. Chúng có thể nói cho con điều này sao? Chúng nói cho con biết, không phải là xếp chúng, sa thải chúng sao? Phải biến ra hoa mà đem tiền trong túi người ta đưa vào túi cưu mình. Con đi xem mấy buổi hướng dẫn kỹ thuật bán hàng cho sinh viên, không phải đều dạy cái này sao? Một đồ vật 1 đồng như vậy, phải xem ai có thể bán được nhiều. Thi cái này, mọi người đều lên sàn, đều thi cái gì? Thi nói dối, thi xem ai có thể gạt người, lừa người. Bây giờ đều là đang dạy cái này, kêu gọi chiêu bài cái gì gì đó. Nói thẳng ra chính là bồi dưỡng thành kẻ lừa đảo. Làm sao đi lừa người, xem ai cao minh hơn ai, không để cho người khác vạch trần, khiến người khác cam tâm tình nguyện bỏ tiền vào túi bạn. Con người bây giờ đều là học cái này, bản lãnh này ai cũng hâm mộ. Về nhà cha mẹ còn nói con xem người ta, xem người ta đi Mercedes trở về nhà, đó là bản lĩnh. Con không cần quan tâm là từ đâu mà có, con xem. Thầy nhớ có một bộ truyện tranh khi thầy còn nhỏ có đọc qua, ấn tượng rất sâu sắc, là do thầy Hoa Quân Vũ vẽ, gọi là Một Mình Trước Tượng Quỳ của Tần Cối. Tần Cối là đại gian thần, hãm hại Nhạc Phi, hãm hại Trung Lương, bị người ngàn đời mắng nhiếc. Bạn xem, ở Hàng Châu có để bức tượng sắt ở đó, sắt đen, hướng về tượng của vợ chồng ông ta mắng nhiếc. Tên tuổi bị mắng nhiếc ngàn đời, bộ truyện tranh đó có ý nghĩa gì? Có một người đứng trước tượng của Tần Cối, ông ta quỳ ở đó, tội nhân mà, người đó đứng đó nghĩ gì? Người đó nói xấu, vẫn xấu, nói đại gian thần Tần Cối, danh tiếng xấu, xấu thì xấu nhưng danh tiếng vẫn có. Ấn tượng của thầy với cuốn truyện đó rất sâu sắc. Khi đi học, con nói xem, đó là giá trị quan gì? Đó còn là người sao? Con trai, con gái của con cầm về một ít tiền, chúng nói với con chúng đi làm tiếp bia kiếm được. Số tiền này chúng cướp được, bạn có thể nói không sao không? Xấu thì xấu, nhưng tiền cũng không ít. Con có thể nói lời này sao? Bây giờ chúng ta xem có rất nhiều phụ huynh. Bạn xem, con gái tôi mặc đồ đẹp biết bao, ăn uống tốt biết bao. Con trai của tôi, sao con không hỏi tiền từ đâu mà ra? Con người bây giờ đã đến bước này rồi, cho dù nói thế nào, dù sao gia đình tôi cũng được hưởng thụ rồi. Ác có ác báo. Nếu như xã hội loài người đều có cách nghĩ như vậy thì sớm đã diệt vong rồi. Thế giới động vật mà, nếu như 5.000 năm Trung Quốc đều là giá trị quan như vậy, cái gọi là luật rừng, tức là nguyên tắc của những động vật sống ở trong rừng. Kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, xem nắm đấm của ai mạnh. Trịnh Hòa đến Tây Dương, khi đó có lực lượng hải quân mạnh mẽ nhất trên thế giới. Chúng ta nếu muốn nô dịch những quốc gia đó, muốn họ trở thành nước thuộc địa của chúng ta thì sớm đã làm rồi. còn đợi tới năm 1840, những người Tây phương công nghiệp văn minh tới để ức hiếp Trung Quốc. Chúng ta muốn thu thập bọn họ. Nhà Minh, nhà Tống, nhà Đường đã thu thập những quốc gia đó trên toàn thế giới rồi. Tại vì sao Trung Quốc lại không làm? Cho nên chúng ta xem người hiện nay, có người viết sách nói tổ tiên của chúng ta ngốc. Tổ tiên của chúng ta không ngốc. Làm cường đạo thì ai mà không biết làm. Đến những năm Khang Hy, các học giả thống kê đã công nhận thực lực kinh tế của Trung Quốc là mạnh nhất thế giới. Những năm Khang Hy cách bây giờ không bao lâu, chúng ta vẫn là trình độ này. Nói lời này có ý nghĩa gì? Chúng ta có giàu hơn nữa cũng không phải là đi cướp về, không phải đi tranh về, không phải là đi trộm gì. Có năng lực này hay không? Thật sự là có năng lực này. Có đi xem tư liệu lịch sử Trịnh Hòa tới Tây Dương mang theo bao nhiêu người? Đi làm gì? Truyền bá văn minh, tặng quà cho người ta, kết bạn, là sứ giả hòa bình thế giới, là làm cái này. 7 lần đều là làm cái này. Trên thế giới này làm gì có quốc gia nào văn minh như vậy? Bọn họ có thuyền, có pháo, phải chiếm lĩnh bạn trước, hoặc giết người, hay đuổi đi, hay là bắt làm nô lệ, đem tài nguyên chiếm về. Con sinh ra đã làm nô lệ cho họ, phải tiêu diệt con. Nước Mỹ hồi mới thành lập đã giết chết biết bao người thổ dân da đỏ. Xương đầu hình như khi đó một cái lãnh được 50 đô. Giết càng nhiều càng tốt. Con xem trong lịch sử của chính người Mỹ viết đều có. Kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu. Bạn nói xem, các bạn có ai mà không thể kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu? Ai mà không thể đi lừa gạt người khác, ăn trộm đó? Tụi con đều có thể. Tốt nghiệp đại học miệng mồm lanh lợi, mới hơn 20 tuổi đến công ty nào đó làm nhân viên kinh doanh, một tháng lại không thể kiếm được vài 3 ngàn, tốt thì có thể kiếm được nhiều hơn 4-5 ngàn. Tiền từ đâu mà có? Còn không phải đi định đi lừa gạt người ta sao? Con xem ngồi tại đây, 2 ngày trước có một giáo viên ngồi đây đã nói, trước đây đi lừa gạt người già, đồ mấy mươi đồng mà bán cho người ta hơn 1 ngàn đồng. Con nói xem đó là cái gì? Đó còn là người sao? Tại vì sao các con lại không bước tới bước đường đó? Thà là đi ăn xin, thà đi nhặt đồ ở trong thùng rác mà sống tiếp. Người gầy ra trơ xương ở đó, vì sao vậy? Còn không phải là vì con là đồ đệ của Phật sao? Là đệ tử Phật mà, nghe qua lão pháp sư giảng kinh. Lão pháp sư giảng thà chết chứ không chìa tay xin tiền người khác. Sư phụ mỗi ngày đều ở trên đĩa DVD dạy cho chúng ta. Chúng ta là đệ tử kiên thành của Phật mới giữ trọn bổn phận của bản thân. Cái gọi là sống thanh bần, vui đời đạo. Trên thế giới này còn có ai bằng lòng làm như vậy? Tín đồ Phật giáo có nhìn xem nhiều không? Có liền biết được. Con người nếu mà đọa lạc xuống dưới một bước thì sẽ trở thành như thế nào? Trở thành động vật. Vậy thì thế giới này chính là kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu. Ai bảo con già? Tiền của con nên để cho người ta gạt đi. Ai nói não của con không dùng được? Xem ai có thể lừa được, xem ai có thể cướp được, xem thế lực của ai mạnh, con có bằng lòng không? Con đi hỏi bất kỳ một ai, xem họ có bằng lòng sống trong thế giới như vậy không? Không có nhân ái, không có quan tâm giúp đỡ, mà là đều là cái gì? Người người đều đang tranh giành lợi ích. Mọi người đều là quan hệ đối thủ cạnh tranh, nhìn nhau như là đang nhìn con mồi vậy. Nhìn người nào cũng giống nhìn tiền, muốn lấy được tiền từ túi của người khác. Trường học, chúng tôi nghe nói trường cấp 3 hay đại học đều đang dạy cái này. Chúng ta nhìn thấy tin tức, trường đại học sư phạm Bắc Kinh có một giáo sư nói là, nói với học sinh, các em không kiếm được 3 triệu đồng thì đừng nói là sinh viên của tôi. Ông ta có một tiêu chuẩn như vậy. Các em không cần quan tâm tiền kiếm được từ đâu, có được 3 triệu, có đủ con số này là được rồi. Nếu không thì sao? Không xứng làm học sinh của ông ấy. Ý tại ngôn ngoại là vậy. Làm mất mặt ông ta. Tin tức trên mạng, tin tức gì bây giờ quá nhiều. Hiện nay giáo viên và phụ huynh đều đang dạy cái gì? con làm sao kiếm tiền không quan tâm, đừng để cảnh sát bắt được. Đúng rồi, sau đó tiền dù sao mới là thực. Xấu thì xấu, nhưng vẫn là có danh tiếng. Bộ truyện tranh của thầy Hoa Quân Vũ khiến tôi nhớ tới bây giờ. Khi đó tôi còn nhỏ tuổi, nhưng mà tôi đã rất kinh ngạc rồi. Tôi nói Tần Cói không phải là kẻ bị người mắng nhiếc sao? Tại vì sao lại có người hâm mộ ông ta? Bạn xem phim ảnh, truyền hình bây giờ đang biểu diễn cái gì? Đại ca xã hội đen thì cả đám hoan hô. Bạn nói xem diễn viên cũng hoan hô. Vì sao vậy? Diễn đại ca xã hội đen thật giống. Hình mẫu đó mà, khí khái đó, dáng vẻ đó. Con xem mọi người đều hâm mộ. Đó là truyền hình vậy, phim ảnh vậy, truyền thông vậy. Con trẻ đều đang hâm mộ. Con xem Hồ Bân, vốn trong số người sám hối có người tên là Hồ Bân. Không phải cậu ta cũng học cái này sao? Còn nhớ rất rõ, có một minh tinh điện ảnh, có một đoạn phim thế này. Anh ta cầm tiền đốt thuốc hút. Đoạn phim này lưu lại ấn tượng rất sâu trong con. Con có tiền là con sẽ nghĩ như vậy. Người ta có thể cầm tiền đốt thuốc hút, con cũng có thể cầm tiền đốt thuốc hút vậy. Anh ta là đóng phim, anh ta cầm nhất định là tiền giả. Con cầm là tiền thật. 7 tờ 100 đồng, 7 tờ 100 đồng xếp gọn gàng thành hình chiếc quạt. Dùng bật lửa đốt 700 đồng. Dùng 700 đồng này đốt một điếu thuốc. Cuối cùng thì đem số tiền này đốt sạch, một góc cũng không lưu lại. Con mới cảm thấy thoải mái, mới cảm thấy đời này con không sanh ra một cách vô ích. Đó là do con học theo quan niệm của phương Tây. Có tiền thì được gọi là đại ca. Cho nên bây giờ chúng ta thường xuyên nói tới quan niệm của phương Tây. Điểm mấu chốt trong giá trị quan của Tây Phương đó là cạnh tranh. Còn xem cường quốc phương Tây, họ trên thế giới này có đạo đức luân lý tối thiểu không? Lời họ nói, suy nghĩ của họ có liên quan tới đạo đức luân lý không? Chẳng qua toàn là tàu chiến, đại bác lớn. Bây giờ vẫn là giá trị quan này khiến cho toàn thế giới khắp nơi lo lắng. Còn nói xem, giá trị quan này mang lại cho loài người hòa bình hay là tai nạn, con sẽ nhìn được rõ ràng. Cho nên tụi con không cạnh tranh, làm tấm gương tốt cho mọi người. Mọi người cạnh tranh, chúng ta không tranh. Lão Tổ Tông dạy chúng ta sống bằng sức mình, tâm an lý đắc. Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.